Chương 376, Tiểu Tịch Tịch. Cô hót rồi. Ông chủ Phùng. Ông ta đưa chúng ta cái này để làm gì? Nhờ phúc của chị đó, lần này khách sạn bọn họ tiết kiệm được không ít tiền quảng bá đâu. Chỉ đưa chị một cái thẻ mà thôi, cũng chẳng đáng là bao. Ninh Tịch thở dài, chuyện đêm nay chẳng có cách nào giải thích được với ai, nên chỉ có thể âm thầm chấp nhận. Được rồi, vậy em giữ đi. Hả, em giữ? Tiểu Đào kinh ngạc. Đương nhiên rồi, sau này những chuyện thế này của chị chẳng phải nhờ bà quản gia em sắp xếp sao, toàn bộ giao cho em. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đào đỏ bừng, lập tức nhét thẻ vào túi sách. Vậy em giữ giúp chị. Châu Giang Đế Cảnh. Sau khi về căn hộ thì Ninh Tịch chẳng làm bất cứ cái gì, việc đầu tiên chính là ngã bệt lên giường. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Từ hôm qua đến vẫn luôn phải để tâm cao độ cảnh giác mọi thứ xung quanh nên lúc này cả người Ninh Tịch cũng chẳng còn chút sức lực nào. Đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Nhất thời Ninh Tịch cảm thấy sụp đổ, đã trễ thế này rồi còn ai đến nữa. Kệ mà nó. Ninh Tịch nằm im trên giường không nhúc nhích, kết quả là tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên không chịu dừng, cứ như là đang muốn đòi mạng vậy. Không còn cách nào khác, Ninh Tịch chỉ có thể xị mặt đi ra mở cửa. Vừa mới tới phòng khách đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói rất gợi đòn. Tiểu Tịch Tịch. Tiểu Tịch Tịch. Mở cửa. Mau mở cửa. Tiểu Tịch Tịch. Mau hé cửa ra một chút đi mà. Ninh Tịch kéo cửa ra, gân xanh trên trán nhảy tưng tưng nhìn Lục Cảnh Lễ, nhị thiếu. Đừng có gào nữa. Tối thế này rồi anh làm cái gì vậy? Lục Cảnh Lễ nhanh chóng lách vào gào thét. Tiểu Tịch Tịch. Cô hót rồi. Chuẩn. Của tôi dọn. Ninh Tịch câm nín liếc anh ta một cái, anh mới nổ một hót nổ. Lục Cảnh Lễ đi qua đi lại trong phòng khách tìm gì đó, sau đó bắt đầu bắn ra, mẹ nó tiếc chết mất, tiếc chết mất, tiếc đến tím cả ruột. Ninh Tịch nhéo mi tâm, đừng có mà vòng vo. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Lục Cảnh Lễ đau khổ ôm đầu, tôi muốn nói là sao tối nay tôi phải tham gia cái bữa tiệc doanh nhân nhàm chán đó chứ. Kết quả lại bỏ lỡ một vụ hót như vậy. Bây giờ chỉ có thể đau đớn kiếm video trên mạng xem lại. Ninh Tịch bó chiếu, đương nhiên là vì bữa tiệc doanh nhân nhàm chán đó có thể kiếm rất nhiều tiền. Bát quái sao quan trọng bằng tiền? Lục Cảnh Lễ phản bác, tiền làm sao quan trọng bằng bát quái? Ninh Tịch. Ok, tôi quên mất anh là thổ hào. Tiền đối với anh chỉ là một con số, sao quan trọng bằng tin bát quái? Lục Cảnh Lễ nhăn nhó ôm tim nghều máu, mà. Tối nay còn có Đạ Nghị Ổ, còn có Thái Phụng Hiền. Muốn ăn một bữa cơm do hai đại thần nấu khó cỡ nào cô biết không hả? Thế mà tôi lại bỏ lỡ. Bỏ lỡ? Không những một mà còn bỏ lỡ tận hai. Trái tim tôi tan nát rồi, tôi không muốn sống nữa. Ninh Tịch giật giật khoe miệng, vậy đúng ra anh nên bay tới khách sạn Hoàng Tức chứ, nhớ đâu còn kiếm được chút cơm thừa canh cặn thì sao? Chạy tới đây làm cái gì? Lục Cảnh Lễ không lên tiếng. Ai oán nhìn cô chằm chằm. Ninh Tịch bất đắc dĩ nhéo mi tâm một nữa. Được rồi. Ông chủ của tôi. Tôi biết ông không đến lại biết ông thích ăn ngon nên cố ý giữ lại cho ông một phần rồi. Ninh Tịch nói xong lôi một chiếc hộp điểm tâm tinh xảo từ trong tủ lạnh ra. Những món khác không thể mang về. Chỉ có thể cầm về hộp bánh khoai lang tím này cho anh thôi. Chương 377. Lục cải xanh và y lìa củ cải. Lục Cảnh Lễ lập tức nào tới. Chị đủ gù gù. Chị là mẹ ruột của em. Ninh Tịch đen mặt, còn nói bậy nữa thì trả lại đây. Lục Cảnh Lễ lập tức ôm bánh ngọt trốn thật xa, tôi không có nói quảng. Dứt lời lập tức lấy tay bước ăn, miệng nhai nhồm nhòm nhưng vẫn không quên nói chuyện với Ninh Tịch, tiểu Tịch Tịch học làm đi. Như thế sau này tôi có thể ăn thường xuyên rồi. Món này không khó tôi cũng biết làm mà, nhưng thứ tôi làm ra sao có thể so sánh với Thái Lao được. Anh đừng mơ nữa. Ninh Tịch hắt cho anh ta bắt nước lạnh. Lục Cảnh Lễ vừa ăn vừa bực tức, anh tôi quá đáng chết đi được. Ninh Tịch câm nín, sao lại nói đến anh của anh rồi? Lục Cảnh Lễ nhìn chòng chọc vào Ninh Tịch, sau đó dài giọng nói, tôi không biết là ai mời Đạ Nghị Ổ tới, nhưng Thái Phụng Hiển thì chính mắt tôi nhìn thấy anh tôi đích thân gọi điện qua mời đó. Trước đây tôi cầu xin năn nỉ cỡ nào anh ấy cũng không chịu mời giúp tôi đâu. Ninh Tịch. Thái Phụng Hiển. Là Lục Đình Tiêu mời tới. Mặc dù trong nháy mắt cô từng nghĩ tới khả năng này nhưng cũng không hoàn toàn nghĩ là anh mời. Vậy thì những nguyên liệu nấu ăn kia cũng là do anh ấy sắp xếp. Quả nhiên, đúng là phong cách của Đại Ma Vương. Nhìn vẻ mặt Ninh Tịch rõ ràng bị anh mình mê hoặc thì vẻ mặt Lục Cảnh Lễ rất hài lòng. Tất nhiên cuối cùng vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn. Lục Cảnh Lễ tiến sát đến cạnh Ninh Tịch, làm bộ như thể mẹ mình đang dụ dỗ trẻ em. Tiểu Tịch Tịch à? Có chuyện này tôi rất tò mò nha. Lao tiên sinh Thái Phụng Hiền là anh tôi mời vậy thì Đàn Y Ổ là ai mời tới vậy? Nhị thiếu, anh cứ bắt quái như thế sẽ không lấy được vợ. Tôi vốn cũng không muốn kết hôn mà. Ninh Tịch đỡ chán. Nói đi mà nói đi mà. Nói cho tôi đi mà. Tôi đảm bảo sẽ không nói cho bất kỳ ai hết. Lục Cảnh Lễ nhất quyết hỏi cho bằng được. Ninh Tịch liếc anh ta một cái, có quỷ mới tin. Ngay lúc Ninh Tịch bị Lục Cảnh Lễ làm phiền đến sắp không nhịn được thì di động đột nhiên kêu đỉnh đỉnh. Ninh Tịch tiện tay mở ra nhìn, là hai tin nhắn đến cùng một lúc. Sau nhìn rõ hai tin nhắn kia thì Ninh Tịch trợn tròn mắt. Yes, ăn ngon không? Lục Đình Tiêu, ăn ngon không? Ninh Tịch, chuyện gì đây? Thậm chí cả thời gian cũng khớp không sai một giây. Vẻ kiếp sợ trên mặt Ninh Tịch còn chưa lui thì di động lại vang lên hai tiếng. Yes, món nào ăn ngon nhất? Nhất định phải trả lời nha, mặt dễ thương. Lục Đình Tiêu, thích món nào nhất? Đệ, có cần phải ăn ý đến mức này không? Lục Cảnh Lễ thấy vẻ mặt Ninh Tịch không ổn lập tức tiến gần lại ân cần hỏi han, tiểu Tịch Tịch, cô sao thế? Muộn thế rồi ai lại gửi tin nhắn cho cô? Khu, không sao không sao. Ninh Tịch sợ hết hồn, vội vàng thu di động về. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì bị Lục Cảnh Lễ nhìn thấy. Để phòng ngừa vạn nhất cô vẫn nên đổi tên hai người kia đi vậy. Ninh Tịch sờ cằm suy nghĩ một chút sau đó tránh đi Lục Cảnh Lễ, lạch cạch đánh chữ đổi tên danh bạn. Is đổi thành Y Dì Củ Cải. Lục Đình Kiêu đổi thành Lục Cải Xanh. Chương 378, tối nay không thể ngủ được. Lục Cảnh Lễ là ai cơ chứ, cho nên vừa nãy chỉ liếc quá cũng nhìn thấy đại khái nội dung tin nhắn rồi, lúc này đang ý vị thâm trường mà sờ cằm một cái. Is, quả nhiên là thằng đó. Chẹp, mục đích tối nay đã xong. Nhưng mà vì ông anh nhà mình, Lục Cảnh Lễ lại bắt đầu uốn éo, tiểu Tịch Tịch. Hai vị đại sư làm đồ ăn quá ngon, cô cảm thấy bên nào ăn ngon hơn? Lần thứ ba bị hỏi vấn đề này, Ninh Tịch thật muốn chết đi cho xong. Đừng hỏi tôi bên nào ăn ngon hơn nữa, đây là một lời hai nghĩa đấy có được không hả ba? Có trả lời như nào cũng chết. Ninh Tịch hung hăng trừng mắt nhìn qua, im miệng. Không cho phép hỏi nữa. Muộn lắm rồi, ăn cũng đã ăn, bắt quái cũng đã bắt quái. Anh mau về đi. Nếu không tôi sẽ mách anh trai anh là trời tối muộn rồi anh vẫn bám ở nhà tôi không chịu đi. Lục Cảnh Lễ lập tức hoảng sợ nhảy về sau mấy bước, tiểu Tịch Tịch, sao cô có thể như thế? Cô thành người xấu rồi. Rốt cuộc anh có đi hay không? Tôi đánh bây giờ. Ninh Tịch giơ nắm tay lên uy hiếp. Lục Cảnh Lễ nước mắt lưng tròng, vì bảo toàn tính mạng chỉ có thể vội vàng chạy như điên. Thấy Lục Cảnh Lễ rời đi thì Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm. Vốn cô còn đang buồn ngủ nhưng bị Lục Cảnh Lễ quấy nhiễu, tiếp theo lại bị mấy cái tin sét đánh nện vào đầu. Xem ra tối nay không cách nào ngủ được rồi. Tối nay không thể ngủ đã định trước là có rất nhiều người. Bạch Kim Đế Cung. Lục Cảnh Lễ đẩy cửa thư phòng ra, bám vào khung cửa thở hổn hển. Anh hai, em về rồi. Vì thăm dò chút tin tức cho anh mà em bị chị dâu đánh cho thừa chết thiếu sống. Lục Đình Tiêu ngẩng đầu lên từ đống văn kiện. Ánh mắt lướt qua chút vụn bánh ngọt còn dính bên mép Cảnh Lễ. Anh Lục Cảnh Lễ vội vã lấy tay háo trà lên miệng, chị dâu mang về cho em ít bánh ngọt, thật ra thì em cũng không muốn ăn nhưng mà chị dâu cứ ép em ăn. Lục Đình Tiêu. Hi hi hi, anh, em thăm dò được tin tức rất quan trọng nha. Anh có muốn nghe không? Lục Cảnh Lễ nói xong thì một bụng ý xấu bắt đầu đảo đảo. Nếu anh cũng mời Thái Lao ra giúp em làm một bữa cơm thì em sẽ lập tức nói cho anh. Lục Đình Kiêu vẫn tiếp tục làm việc, dường như không quan tâm đến những gì Cảnh Lễ nói. Đệ! Anh thật sự không muốn biết à? Thật không muốn. Vậy em không nói. Một giây. Hai giây. Ba giây. Được rồi, nể tình anh em giữa chúng ta nên em sẽ nói cho anh. Nhưng thật ra là do Lục Cảnh Lễ không nhịn được muốn nói, hơn nữa ba giây cũng không chờ nổi. Em nói cho anh biết. Người viết bức thư tình buồn nôn kia hay là người chuẩn bị món quà bất ngờ cho Ninh Tịch chính là tên IS đó. À đúng rồi, còn nữa, mới nãy chẳng phải anh gửi tin nhắn cho tiểu tịch tịch sao? Thằng kia cũng gửi cùng lúc với anh, hơn nữa nội dung cũng chẳng khác anh là bao. Này, hai người có thần giao cách cảm à? Lục Đình Tiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Lễ một cái, trong mắt là một mảnh âm trầm đáng sợ. Lục Cảnh Lễ thở dài, lẩm bẩm nói, nếu tên kia đã bắt đầu ra tay thì có lần một tát có lần hai, lần này chỉ mời đầu bếp, lần sau không chừng chính thằng đó xuất hiện đó anh. Anh à, con đường theo đuổi vợ của anh xem chừng lắm trông gai quá. Chương 379, tối nay đại tiểu thư chịu ủy khuất. Lục Cảnh Lễ nói mà khỏe miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt, nhưng mà trong tay anh lại có hai thứ có thể giết chết tên kia trong nháy mắt. Thứ nhất là khoảng cách, tên kia có muốn về nước cũng chẳng dễ thế. Thứ hai, chắc chắn là tiểu bảo nhà chúng ta rồi. Lục Đình Kiêu chậm rãi gõ lên tay vịn của ghế, thủ tục nhập học của tiểu bảo thế nào rồi? Em làm việc thì anh cứ yên tâm đi, muốn vào học lúc nào cũng có thể. Biệt thự Ninh Gia. Tuyết Lạc về rồi. Tối nay có vui không? Mau nói cho mẹ nghe nào. Trang Linh Ngọc biết tối nay Tô Diễn cầu hôn cho nên cố ý chở con gái về. Nhìn vẻ mặt mong đợi của Trang Linh Ngọc, Ninh Tuyết Lạc lộ ra một nụ cười mỉm gượng gạo. Mẹ, để lúc khác con nói cho mẹ, nay con hơi mệt nên về phòng trước đây. Hửm. Mệt mỏi. Thấy con gái vào phòng rồi khép cửa lại. Trang Linh Ngọc khó hiểu nhìn ông chồng của mình, Tuyết Lạc làm sao vậy? Ninh Diệu Hoa đặt tờ báo trong tay xuống, trực giác ông ta mách bảo có chuyện gì đó đã xảy ra. Vì vậy liền gọi hầu gái vẫn chăm sóc Ninh Tuyết Lạc đến. Lao ra tìm tôi ạ. Tiểu Linh, cô đi hỏi thăm chút xem tối nay xảy ra việc gì, sao tiểu thư lại tự nhốt mình trong phòng. Ninh Diệu Hoa trầm giọng. Trang Linh Ngọc liền phụ họa, đúng vậy, hơn nữa sắc mặt có vẻ không tốt lắm, chẳng phải hôm nay Tô Diễn cầu hôn con bé sao. Theo lý thì nó phải vui vẻ mới đúng chứ. Chẳng lẽ đang xấu hổ? Lúc này cô hầu gái vội vàng mở miệng, lao ra. Phu nhân. Mới không phải đâu. Tối nay đại tiểu thư nhà chúng ta phải chịu ủy khuất thì có. Ninh Diệu Hoa nghe thấy vậy lập tức đổi sắc mặt. Cái gì? Chịu ủy khuất? Ai dám cho con gái bảo bối của ta chịu ủy khuất? Là thằng nhãi Tô Diễn kia sao? Hầu gái lắc đầu liên tục. Sao có thể là Tô Thiếu Gia được ạ? Tô Thiếu Gia thương đại tiểu thư còn không hết. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mau nói cho rõ. Trang Linh Ngọc la lên. Lao ra, phu nhân, chuyện đêm nay khá phức tạp, nhất thời tôi cũng chẳng thể nói rõ cho hai người được. Hai người cứ tự xem thì hiểu. Cô hầu gái nói xong liền cầm điện thoại ra, mở một đoạn video. Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc trố mắt nhìn nhau, rồi vội vàng giật lấy cái di động bắt đầu xem. Hai người họ xem một lần, càng xem sắc mặt càng khó coi. Cô hầu gái đứng một bên tức giận nói, lao ra, phu nhân, hai người thấy chưa? Tối nay rõ ràng là tiệc cầu hôn của Tô Thiếu Gia với đại tiểu thư, Tô Thiếu còn chuẩn bị thật lâu. Kết quả Ninh Tịch kia lại chạy tới quấy rối, cũng thiệt cho đại tiểu thư tính tình tốt nên mới luôn nhẫn nhịn, tận đến lúc về nhà mới nhịn không nổi. Lúc ấy đại tiểu thư đau lòng biết bao nhiêu. Rõ ràng là hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô ấy cuối cùng lại bị ả Ninh Tịch phá hủy. Giờ không biết bao nhiêu người đang cười nhạo đại tiểu thư đâu. Đoạn video này đã truyền khắp trên mạng tròn nên tôi mới thấy. Trên thực tế thì đoạn video này quả thực lấy từ trên mang xuống, nhưng nó đã được cắt ghép biên tập lại, cố ý cắt đi những đoạn Phương Nhã gây rối khiêu khích. Ngay lúc Tiểu Linh đang tố cáo, sau lưng liền truyền đến giọng nói nghiêm nghị của Ninh Tuyết Lạc. Tiểu Linh! Ai cho cô nói bậy? Tiểu Linh âm thầm trao lẽ mắt với Ninh Tuyết Lạc. Sau đó làm ra vẻ đáng thương, đại tiểu thư, em, xin lỗi, nhưng mà em nói đều là thật mà, em cũng giận quá nên. Chương 380, thai tinh hay là phúc tinh? Chương 380 thai tinh hay là phúc tinh? Tuyết Lạc, con trách nó làm gì, con bé cũng không nói sai. Trang Linh Ngọc chạy qua kéo tay con gái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô ta mà đau lòng. Không ngờ sẽ phát sinh chuyện thế này, con đã phải chịu ủy khuất rồi. Ninh Tuyết Lạc yếu ớt nói, mẹ, con không ủy khuất cái gì, chuyện đêm nay thật sự con không thèm để ý, chỉ cần anh Diễn thật lòng đối xử tốt với con là được, thái độ của những người khác đối với con thế nào cũng chẳng sao. Con thật lòng yêu anh Diễn chứ không đem anh ấy thành công cụ lấy le với người khác. Chẳng qua là chị. Cách làm của chị tối nay. Thật làm con đau lòng. con thật sự không biết sao chị ấy phải đối xử với con như thế. Tiểu Linh vội vàng chen thêm một câu, đại tiểu thư, chuyện này còn phải hỏi sao? Do Tô Thiếu Gia cầu hôn cô. Ninh Tịch ghen ăn tức ở, không muốn nhìn thấy cô vui vẻ. Ninh Diệu Hoa nghe thế lập tức trầm mặt, con mất dạy kia thật quá đáng rồi. May là người ta không biết chuyện hai đứa là chị em của nhau đấy, nếu mà biết thì còn ra cái thể thống gì. Ninh Tuyết Lạc cố nén nước mắt, chuyện của Thái Tĩnh lần trước đúng là do con không đúng, nhưng con nên làm cái gì thì con đều đã làm, cũng đem hết khả năng ra giúp đỡ chị. Nhưng lần nào cũng bị chị từ chối. Chị ấy cứ hận con mãi như vậy, con thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Trang Linh Ngọc thở dài, đứa ngốc này, mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, con để ý cô ta làm cái gì? Tính tình nó con còn không biết à? Con đừng quan tâm đến nó là tốt nhất. Ninh Tuyết Lạc lập tức nghiêm mặt nói, tất nhiên là con quan tâm chị rồi, bởi vì đó là con gái ruột của ba mẹ mà, con quan tâm ba mẹ bao nhiêu thì con quan tâm chị bấy nhiêu. Con không muốn mọi người vì con mà có mâu thuẫn. Vẻ mặt Ninh Diệu Hoa đầy xúc động, Tuyết Lạc, ba thật không biết nói cái gì với con nữa, nếu Ninh Tịch hiểu chuyện bằng một nửa con thì ba. Hai. Ninh Tuyết Lạc lộ ra biểu tình ảm đạm, có lúc con thật sự nghĩ rằng có lẽ con nên trở về đường ra. Trang Linh Ngọc nghe vậy lập tức vội vàng kéo tay cô ta, Tuyết Lạc, sao con có thể nói ra những lời này? Chẳng lẽ con muốn bỏ mẹ mà đi sao? Nhưng mà, chỉ khi con đi rồi chị mới chịu trở về, con cảm thấy con chính là thai tinh, khiến cho mọi người không thể nào đoàn tụ. Ninh Tuyết Lạc giả vờ không nén được tự trách mà khóc nấc lên. Trang Linh Ngọc vội vã ôm cô ta an ủi, Tuyết Lạc, sao con có thể nói như vậy? Con là phúc tinh của cả Ninh Gia Gia, từ lúc con ra đời tới nay Ninh Gia làm ăn càng ngày càng tốt, gia trạch càng ngày càng vượng còn gì. Lần trước do con đứng ra giới thiệu nên mới đàm xong hợp đồng của ông chủ Vương sao, con quên à? Ninh Diệu Hoa vừa nghe Ninh Tuyết Lạc muốn về đường ra cũng khẩn trương, sau này không cho phép con tự nói mình như thế nữa. Long Đại Sư tự mình bói quẻ còn có thể sai sao? Con chính là phúc tinh của Ninh gia, ai cũng không thể đuổi con đi. Trang Linh Ngọc giúp Ninh Tuyết Lạc lau nước mắt, Tuyết Lạc, ba mẹ đều biết hôm nay con đã phải chịu ủy khuất rồi, nhưng đừng buồn. Chỉ là cầu hôn thôi mà chứ có gì đâu. Cứ chờ đến tiệc cưới của con, ba mẹ nhất định sẽ làm cho mọi người lóa mắt cho mà xem. Đúng, đến lúc đó tuyệt đối không ai có thể so với con. Sau này để ba tự mình thương lượng với Tô gia. Chương 381, hành động kỳ quái. Nghe Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc thề thốt cam đoan, trong mắt Ninh Tuyết Lạc lóe lên ý cười khó phát hiện. Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc thì tính cái gì? Quan trọng nhất là Tô Dĩ Mạt kia kìa. Nếu con cờ Tô Dĩ Mạt này mà có tác dụng vậy thì Ninh Tịch tuyệt đối sẽ không còn cơ hội xoay người, đắc tội với thượng tầng của tập đoàn Lục Thị, cô ta còn có được kết quả gì tốt đẹp sao? Trước đây Tô Dĩ Mạt cao ngạo thế nên mới không để mắt tới Ninh Tịch, sau chuyện của tối nay, lẽ nào cô ta vẫn còn có thể tiếp tục dửng dưng được nữa? Đến lúc đó cô ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. Hừ, Ninh Tịch, tao đợi xem mày chết như thế nào. Sau khi thiên hạ đóng máy, Ninh Tịch được nghỉ ngơi ở nhà 3 ngày. 3 ngày này, Ninh Tịch sống chẳng khác gì heo, ngoại trừ tập thể dục và ăn uống ra, cô chỉ có ngủ. Mãi cho đến ngày thứ 3, cô mới cảm giác được một nửa linh hồn của mình còn để lại ở mạnh trường ca cuối cùng cũng quay về, một nửa còn lại bị cái tên nào đấy dọa chạy mất dép cũng đã quay về. Nhưng mà ngay sau đó, tinh một tiếng, chỉ vì một cái tin nhắn mà ba hồn bảy vía của cô bay lên mây. Ninh Tịch, ngày mai em có rảnh không? Thủ tục nhập học của Tiểu Bảo đã xong rồi. Lục cải xanh. Ninh Tịch ngây ra nhìn ba chữ lục cải xanh, một lúc lâu sau vẫn không trả lời lại. Tuy rằng bữa tiệc đóng máy đã bình an trôi qua, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nguy cơ được giải trừ, ngược lại còn rung lên một hồi chuông cảnh báo lớn. Cái gã điên đó không chỉ giỡn chơi mà là đang muốn uy hiếp và cảnh cáo cô. Cảnh cáo cô dù cô có cách xa ngàn vạn, bàn tay của hắn vẫn có thể vươn đến đây. Ninh Tịch bóc chán, cầm lấy di động lục ra một số điện thoại đã lâu lắm không liên lạc. Điện thoại chỉ reo vang có một lần đầu bên kia đã có người nhấc máy. Ninh Tịch sững ra một hồi lâu mới phản ứng lại được, vội vã nói, alo, anh nhỉ à? Alo, Tịch, đúng là anh rồi. Lâu lắm rồi anh không liên lạc gì với em bốn. Ngoan nghe thấy giọng nói kích động của cô gái nhỏ từ đầu bên kia, vẻ mặt của Ninh Tịch khá là dịu dàng. Anh Tịch, em nhớ anh lắm. Nhưng mà trước khi đi anh đã nói muốn nói từ biệt với quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Làm cho em vẫn không dám làm phiền anh. Cũng không dám chủ động gọi điện cho anh, giọng vô cùng tủi thân. Ninh Tịch cười khẽ, con bé ngốc này, anh cố ý giả vờ đấy. Em tin thật đấy à? Hạt ba. Giọng điệu của An Nhi như thể đã phải chịu đả kích sâu sắc lắm, thế những gì em làm đều là công cốc cả. A ha ha ha. Trêu em đấy. Sao em vẫn dễ bị dắt mũi thế không biết? Lại trêu em rồi. Thật quá đáng. Được rồi, không đùa nữa, anh nói chuyện nghiêm chỉnh với em đây. Lần này gọi điện cho em là vì muốn hỏi thăm vài chuyện. Giọng điệu của Ninh Tịch trở nên nghiêm túc. An Nhi cũng nghiêm túc, chuyện gì ạ? Em mà biết nhất định sẽ nói hết với anh. Ninh Tịch gãi gãi đầu sau đó nói, chậc, cái này ấy à? Là có liên quan đến lao đại nhà em, gần đây anh ta có hành động gì đó kỳ lạ không? An Nhi nghe thế cũng ngẩn ra một lúc, lúng túng nói, à, cái này. Với cái tính nóng nảy của Ninh Tịch đời nào đợi nổi, cô sốt ruột thúc giục, cái này này rốt cuộc là cái gì? Có hay không nào, vấn đề đơn giản thế thôi mà. An Nhi lập tức trả lời, có ạ. Có. Ninh Tịch ngồi thẳng dậy, kỳ chỗ nào, mau kể anh nghe. Chương 382, không phải nội gián, mà là nằm vùng. An Nhi khẽ ho một cái, giọng nói dường như có chút ngại ngùng, lao đại. Anh ấy, mấy hôm trước, nửa đêm nửa hôm rồi mà còn ngồi trên bong thuyền. Ngồi trên bong thuyền làm gì? Cái con bé chết tiệt này em có thể nói một hơi cho xong được không? Muốn anh sốt ruột chết hả? Ngồi trên bong thuyền viết thư tình cả một đêm ba. Không cần nghĩ cũng biết ở đầu bên kia mặt con bé đã đỏ đến mức nào. Trên trán Ninh Tịch hiện lên một đống vạch đen, anh còn tưởng chuyện kỳ quái đến thế nào chứ? Cái này sao em cứ lung búng mãi nửa ngày mới nói được thế? An Nhi ngập ngừng, Tịch, thư tình của lão đại, hình như là viết cho anh mà. Đúng không? À giờ thì đến lượt Ninh Tịch lúng túng. An Nhi đắn đo mãi để tìm được từ, trình độ văn vẻ của lão đại thật ra. Không được tốt lắm. Sau một đêm trên bong tàu toàn giấy vò thôi anh, mấy anh em nhìn thấy thực là không thể chịu đựng nổi được nữa, nên đề nghị giúp anh ấy. Kết quả tất cả đều bị đại ca đánh cho một trận. Anh ấy cương quyết muốn tự viết. Chỉ có mấy câu thế mà cũng viết cả đêm. Ninh Tịch đỡ chán, ha ha, hy vọng sau này anh ta có thể phát huy tinh thần tự cường bất khuất này trên các phương diện khác, đừng đến tai họa cô nữa. Ninh Tịch ngừng một lát rồi mới hỏi tiếp, ngoài chuyện đó ra thì sao? Có hành động bất thường nào khác nữa không? Không có. Nếu bất thường thì hình như có nhiệm vụ của chúng em mới bất thường thôi. Chỗ nào? Ninh Tịch lập tức hỏi. Thì là dạo này hoạt động ở Trung Quốc càng ngày càng nhiều. Còn nữa, hình như mấy hôm trước đại ca định về nước một chuyến, nhưng kết quả là một đơn hàng rất quan trọng đột nhiên có vấn đề, mấy hôm nay đều đang bận xử lý chuyện đó đấy. Thế này đôi lông mày của Ninh Tịch cau tít. Các hoạt động ở Trung Quốc càng ngày càng nhiều. Không biết có phải là liên quan đến Lục Đình Tiêu không? Ninh Tịch gật đầu, được rồi, cứ tạm thế trước đã. Nếu như có gì bất thường nhớ phải báo ngay cho anh nhé. Giọng điệu của An Nhi nghe có vẻ như bị làm khó. Ôi anh Tịch, thế này không được hay cho lắm đâu. Em không muốn làm nội gián đâu. Ninh Tịch bĩu môi, An Nhi, bây giờ trong mắt em chỉ có đại ca của em thôi à, không có anh Tịch này nữa sao? Lúc đầu là ai cứu cái mạng nhỏ của em thế? An Nhi cuống hết cả lên, Tịch, em không quên mà. Là anh cứu em. Ninh Tịch hài lòng gật đầu. Thế mới đúng chứ. Cho nên em không phải là nội gián mà là nằm vùng. Hiểu chưa? An Nhi, dạ. Em hiểu rồi. Ninh Tịch, ứng ngoan, được rồi, anh cút máy đây, ngọa. An Nhi, đợi đã. Ninh Tịch, còn chuyện gì nữa sao? Tịch, anh thực sự không thể quay về được nữa sao? An Nhi hỏi, giọng nói đau thương. Ninh Tịch nghe tiếng gió biển vọng lại từ đầu dây bên kia, chầm chầm khép mắt lại. Con người ở trong bóng tối quá lâu rồi, khó mà tránh được việc luôn khao khát hướng về phía ánh sáng. Những ngày tháng trong quá khứ quả thực tùy ý phóng khoáng, nhưng anh không tìm được ý nghĩa sự tồn tại của bản thân. Cuộc sống bây giờ tuy có rất nhiều trói buộc cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng anh thích loại thách thức này, thích cái cảm giác sống có mục tiêu này. hiểu không? Tịch, anh nghiêm túc đấy à? Không phải lại giả vờ đấy chứ? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt không dám chắc của An Nhi. Ninh Tịch. Được rồi, cô sai rồi, không nên đùa con nhóc ngây thơ này, cuối cùng lại tự đem đá đập vào chân mình. Chương 383, Tiểu Bảo không phải là đàn ông. Sau khi cúp điện thoại rồi, Ninh Tịch lại nằm thừ người trên giường. Qua cuộc điện thoại này cô cũng không hỏi thăm được nhiều tin tức hữu dụng cho lắm, nhưng mà từ việc cái gã điên đó gần đây hoạt động trong nước khá nhiều thì có thể khẳng định, thậm chí nếu như không phải chuyến hàng xảy ra vấn đề đột ngột, hắn ta thực sự sẽ quay về nước. Sau khi hít một hơi thật sâu, Ninh Tịch cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch, xin lỗi Lục Tổng, sáng mai tôi có việc bận chắc là không đi được, anh xin lỗi với Tiểu Bảo hộ tôi. Trả lời xong cô vứt điện thoại sang một bên, không dám đọc tin nhắn trả lời của Lục Đình Kiêu nữa. Buổi sáng ngày hôm sau, trước cửa một nhà trẻ tư nhân nào đó, một đám trẻ con đang gào khóc không muốn đi học, không muốn để cha mẹ rời đi. Lúc mới đầu chỉ có một đứa, kết quả những đứa khác cũng bắt trước, khóc theo. Các cô giáo và phụ huynh hết khuyên bảo rồi dỗ dành, không dễ gì mới dỗ được một đứa, đứa bên cạnh lại khóc. Giữa cái đám hỗn loạn đó, bắt mắt nhất có lẽ là bánh bao nhỏ. Cậu nhóc nắm tay ba mình, chẳng thèm để ý tới đám hỗn loạn đó, chỉ nhìn chăm chăm về hướng con đường dẫn vào trường. Ôi nào, các bạn nhỏ đừng khóc nữa. Các em nhìn bạn bên kia kìa, bạn ấy có khóc đâu. Có một cô giáo chỉ vào Tiểu Bảo cho các bạn khác xem. Các bạn nhỏ đều đồng loạt nhìn về phía Tiểu Bảo, kết quả lại nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng trông có vẻ cực kỳ đáng sợ đứng bên cạnh Tiểu Bảo. Ngay sau đó, tất cả các bạn nhỏ đều hòa lên khóc. Hoa! Bạn ấy bị đại ma vương bắt mất rồi. Hu hu mẹ ơi! Đáng sợ quá! Hu hu! Ba ơi ba đừng đi, con sợ! Các cô giáo! Các vị phụ huynh! Thấy tình hình càng lúc càng mất khống chế, các cô giáo xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp chỉ đành nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Lục Đình Kiêu. Vị phụ huynh này, các bạn nhỏ có hơi sợ anh một chút, anh có thể đi trước được không ạ? Vừa mới dứt lời, khí thế của Lục Đình Kiêu càng thêm đáng sợ. Cô giáo giật mình đánh thót, không dám nói nhiều nữa vội chạy cho xa. Hu hu hu, cô cũng sợ nha, cô cũng sắp khóc rồi đây này bốn. Lục Đình Kiêu cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ của con trai, mở miệng nói, đừng đợi nữa, cô ấy không đến đâu. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, tức giận lườm ba mình một cái, sau đó ngoan cố đứng nguyên tại chỗ. Thời gian từng phút một trôi đi. Cách giờ vào lớp càng lúc càng gần. Ba mẹ của các bạn nhỏ khác đã bắt đầu kiên quyết bắt con mình phải vào lớp. Ninh Tịch vẫn chưa đến. Vào đi thôi, Lục Đình Kiêu chỉ đành nhắc lại một nữa. Lần này, Tiểu Bảo cúi đầu xuống viết mấy chữ đưa lên cho ba mình xem, Tiểu Bảo không muốn đi học ba. Đôi mắt của Lục Đình Kiêu hơi nheo lại, vẻ mặt lập tức sầm xuống, con không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa rồi, đã là một người đàn ông vậy mà con lại muốn nuốt lời ư. Tiểu Bảo lại cúi đầu xuống tiếp tục viết, Tiểu Bảo là trẻ con. 5 tuổi vẫn còn là trẻ con, Tiểu Bảo không phải là đàn ông ba. Viết xong, nhóc bắt đầu nghiêm mặt, cái vẻ như muốn nói. Ba đừng hòng dùng chiêu này lừa con nữa. Lục Đình Kiêu, chậc, con trai càng lớn càng không dễ lừa. Cùng lúc đó, trong một góc cách trường học không xa, có một chiếc xe màu đen đang lẳng lặng đỗ ở đó. Chương 384, không đi học nữa. Không thích nữa. Chương 384, không đi học nữa. Không thích nữa. Lục Sùng Sơn còn có thể vì sĩ diện mà giả vờ bình tĩnh. Nhan Như Y đã không chịu nổi nữa mà bắt đầu thúc giục hình võ đang cầm ống nhòm đứng đằng trước. Hình võ rốt cuộc có nhìn rõ không? Tình hình của Tiểu Bảo bây giờ ra sao rồi? Ta thấy những đứa trẻ khác đã bắt đầu vào lớp rồi, Tiểu Bảo nhà chúng ta vẫn đứng đó không chịu đi sao? Có phải là đã xảy ra vấn đề gì đó rồi không? Vẻ mặt của Lục Sùng Sơn khá nghiêm trọng. Hình võ nhìn một lúc rồi vội vàng giải thích, Tiểu thiếu gia quả thực có chút vấn đề. Lúc nãy cháu có nhìn thấy tiểu thiếu gia viết một câu nói rằng không muốn đi học nữa. Đại thiếu gia khuyên rồi nhưng vẫn không có tác dụng gì. Vẻ mặt của Lục Sùng Sơn thay đổi ngay lập tức, đó xem đi. Tôi biết ngay mà, đứa con gái đó đâu có tác dụng lớn như thế. Đến phút chót, Tiểu Bảo vẫn không muốn đi học đấy thôi. Thế phải làm sao bây giờ? Tối hôm qua không phải vẫn bình thường sao? Sáng sớm nay vẫn còn ngoan ngoãn mà. Giờ đã đến cổng trường rồi lại bảo không đi học nữa là sao? Nhan Như Ý sốt hết cả ruột. Hình võ khẽ ho một cái, tiểu thiếu gia đột nhiên không muốn đi học nữa hình như là vì vị tiểu thư kia không đến. Chắc là tiểu thiếu gia đang mong hôm nay cô ấy có thể đến đưa cậu ấy. Lục Sùng Sơn nghe thế liền tức giận, vậy tại sao cô ta lại không đến? Chẳng lẽ còn phải để đích thân tôi đi mời? Thật đúng là buồn cười. Nếu không thì chúng ta đi mời cô ấy đi. Chuyện của tiểu bảo quan trọng hơn mà. Nhan Như Ý vội nói. Lục Sùng Sơn kiên quyết phủ định, tuyệt đối không được. Ba đừng có mà vớ vẩn. Cái chuyện như thế này có lần một rồi sẽ có lần hai. Lần này mà mở miệng nhờ vả, lần sau lại thế. Cô ta sẽ được nước lấn tới cho mà xem. Vậy. Vậy thì ông bảo làm thế nào bây giờ? Nhan Như Ý bị ông nói đến mức không biết làm thế nào cho phải, vốn dĩ trong lòng tràn trề hy vọng, bây giờ lại thất vọng hoàn toàn. Kể cả chúng ta có tự mình đi nhờ đi nữa, chỉ e cô ta sẽ cũng sẽ không đến, bởi vì trong lòng cô ta biết rõ, nếu như tiểu bảo khôi phục lại như bình thường, cô ta sẽ chẳng còn giá trị gì nữa, cô ta không có khả năng hy vọng tiểu bảo sẽ nhanh chóng khỏi bệnh như thế. Lục Sùng Kiêu nói chắc nịch. Bị Lục Sùng Sơn nói như vậy, Nhan Như Ý cũng coi như là đã hiểu ra. Cách đó không xa, bầu không khí giữa hai cha con cũng đang vô cùng kịch liệt. Lục Đình Kiêu, con quyết định không đi học nữa. Tiểu Bảo gật đầu cực kỳ chắc chắn. Không đi học nữa. Không thích nữa rồi. Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ nhìn gương mặt vô cùng cương quyết của con trai mình. Anh hiểu tính cách của thằng bé. Nó đã quyết làm gì thì dù có khuyên thế nào cũng không xong. Cho nên anh chỉ đành phải đưa thằng bé về. Vậy thì về nhà thôi. Bánh bao nhỏ bóp bóp nằm đấm, vẫn đứng tại chỗ không muốn động dậy. Mãi cho đến khi chuông vào học reo lên. Cô tiểu tịch thực sự không đến. Trong đôi mắt to tròn của cậu nhóc tràn đầy thất vọng, ủ rũ cúi đầu, máy móc theo ba từng bước đi về nhà. Nhưng đúng vào lúc này, ở đằng xa đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, bảo bối à bốn. Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu bảo chợt sáng bừng lên, cậu bé nghiêng người quay lại. Giật tay ra khỏi tay của ba mình, hớn hở chạy như bay về phía có tiếng gọi. Cùng với những tiếng bước chân dồn dập, Lục Đình Kiêu ngẩng đầu lên xem, anh liền nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc bộ váy màu hồng mà tiểu bảo thích nhất, đang bước rất nhanh về phía này. Chương 385, bà quá xấu xa. Chương 385 bà quá xấu xa. Linh Tịch thở hồng hộc chạy đến, quỳ một chân xuống ôm chầm lấy tiểu bảo, sau đó nhét cho cậu nhóc cái gì đó, mệt chết mất. May là còn kịp. Tiểu bảo con cầm lấy này, đúng lúc tối hôm qua vừa mới học được mấy chiêu từ đại sư, cho nên sáng nay cô dậy thật sớm đặc biệt vào bếp để làm bẹn tổ yêu thương cho con đó. Ngày đầu tiên tiểu bảo đi học, phải làm gì đó để cổ vũ chứ nhỉ? Sự thật là, tối hôm qua, vốn dĩ gửi tin nhắn rồi cô liền quyết tâm không đến, nhưng thân thể không chịu nghe sự điều khiển của đại não, mới sáng sớm đã tỉnh rồi, sau đó bắt đầu lục đục trong bếp. Đợi đến lúc tỉnh táo lại thì cô đã làm xong một hộp bẹn tẩu cực kỳ đáng yêu rồi. Ôi! Trong lòng cô toàn là tiểu bảo nên hoàn toàn không khống chế được mình rồi á á á. Đặc biệt là khi nhớ đến ánh mắt đầy mong đợi của bánh bao nhỏ, cuối cùng linh hồn bé nhỏ của cô liền trực tiếp bay đến đây. Xin lỗi con nha tiểu bảo. Có phải con đợi cô rất lâu rồi không? Trên gương mặt Ninh Tịch đầy xin lỗi. Tiểu bảo ôm thật chặt hộp bẹn tẩu vào lòng. Lập tức lắc đầu ngoài ngoại, tỏ vẻ không hề giận một chút nào. Ninh Tịch tạm thời yên tâm, vuốt vuốt cái đầu nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ, học thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời cô giáo nha con. Bánh bao nhỏ gật đầu thật mạnh. Ừ, học thật tốt. Nhóc muốn đi học. Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh thấy thằng bé thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách, khỏe miệng không nhịn được khẽ nhếch nhếch, cố ý mách lẻo, vừa nãy con còn bảo không muốn đi học còn gì. Tiểu bảo nghe vậy sống lưng lập tức cứng đờ. Tức giận quay ra lườm ba mình một cái. Ba thật quá xấu xa. Tại sao lại mách lẻo với cô tiểu tịch được chứ? Chỉ có tiểu nhân mới mách lẻo. Ninh Tịch nghe thế liền chớp chớp mắt vội hỏi, hả? Tại sao thế? Sao đột nhiên con lại không muốn đi học nữa thế? Lục Đình Kiêu cũng không dung túng cho tính tình thối hoắc của con trai, thế nên mặc kệ ánh mắt căng thẳng của ai đó, thằng bé quá tùy hứng. Vẻ mặt của bánh bao nhỏ như thể sét đánh giữa trời quang. Ba. Sau này nhóc sẽ không thèm để ý đến ba nữa. Bánh bao nhỏ căng thẳng nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, vẻ mặt như thể sắp khóc đến nơi, chỉ sợ Ninh Tịch sẽ vì thế mà giận nhóc, không thích nhóc nữa. Ninh Tịch tuy gật đầu nhưng cũng không hề để bụng, không sao, không sao. Tiểu bảo vẫn còn nhỏ mà. Tùy hứng là đặc quyền của trẻ con. Không sao nhỉ. Tiểu bảo nhà chúng ta cứ thoải mái mà tùy hứng. Tiểu bảo nghe thế, gương mặt nhỏ nhắn lập tức sáng bừng. Sau đó, cực kỳ đắc ý liếc nhìn ba mình. Quả nhiên cô Tiểu Tịch vẫn yêu mình nhất. Lục Đình Kiêu nhìn con trai rồi lại quay sang nhìn Minh Tịch, rũ mắt cười khẽ. Ừ, em nói cũng có lý lắm. Tỏ ra vẻ vợ mình nói cái gì cũng đúng. Dù có bị con trai khiêu khích cũng hoàn toàn không để ý. Nụ cười của Lục Đình Kiêu quả thực quá chói lóa, Ninh Tịch khẽ ho một cái tránh đi, vội vã dục Tiểu Bảo, bây giờ chắc đến giờ vào lớp rồi đúng không? Bảo bối con mau vào lớp đi, đừng để bị muộn. Tiểu Bảo nhìn về phía trường học một cái, siết chặt bàn tay của Ninh Tịch, rõ ràng rất lưu luyến. Lúc này, một đám trẻ con vẫn đang dùng rằng không chịu vào lớp, khi thấy cô gái đó xuất hiện thì vô cùng kinh ngạc. Chương 386, tâm tình của người mẹ. Chương 386 tâm tình của người mẹ. Lúc này, một bạn nhỏ bỗng dương đôi mắt ngây ngô đáng yêu lên nhìn Ninh Tịch, mẹ của bạn kia đẹp quá. Những bạn nhỏ khác cũng nhận ra, nhao nhao hùa theo. Như công chúa vậy. Giống như hoa tiên tử ấy. Giống tiểu tinh linh chứ. Tớ cũng muốn cô ấy làm mẹ tớ. Có một bạn nhỏ buột miệng nói. Ba bạn nhỏ dở khóc dở cười, không được nói linh tinh, mẹ sẽ giận đấy. Nghe thấy cuộc đối thoại của các bạn nhỏ xung quanh, bánh bao nhỏ lập tức ôm Ninh Tịch càng chặt hơn, vô cùng phong bị, dáng vẻ như thể chỉ sợ cô bị cướp mất. Ninh Tịch dở khóc dở cười xoa đầu bánh bao nhỏ an ủi, các bạn chỉ đùa thôi con. Nghe thấy các bé con gọi cô nào là công chúa, hoa tiên tử, tiểu tinh linh, cô thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Vì bánh bao nhỏ thích cô mặc đồ màu hồng, thế nên hôm nay cô không chỉ kẹp chiếc cặp tóc màu hồng bánh bao nhỏ tặng, còn mặc một chiếc váy rất thiếu nữ, rất công chúa nữa, đúng là liều mà. Có điều, chỉ cần bánh bao nhỏ thích là được. Cuối cùng, những bạn nhỏ còn lại bị sự xuất hiện của Ninh Tịch làm phân tán sự chú ý, dần ngừng khóc, các cô giáo nhân cơ hội này vội dắt các bé vào trường. Thế là, trước cổng trường chỉ còn lại một mình Tiểu Bảo. Ninh Tịch quyến luyến sau vẫn bế bánh bao nhỏ lên, mau vào đi thôi. Bánh bao nhỏ ôm hộp bento, cứ bước một bước lại ngoảnh lại ba lần mới tiến vào trong. Vốn dĩ nhóc không hiểu tại sao các bạn khác lại khóc, nhưng sau khi cô Tiểu Tịch tới, nhóc liền hiểu. Nhóc cũng không muốn rời xa cô Tiểu Tịch, nhóc cũng muốn khóc lắm. Ninh Tịch nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đeo bạ lỗ của bánh bao nhỏ, nghĩ tới chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày bánh bao nhỏ sẽ ngày càng trưởng thành, ngày càng độc lập, có thể rời khỏi sự che chở của họ, không cần đến cô nữa. Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy hơi cay mắt. Má ơi, tâm trạng như mẹ đưa con đi học thế này là sao hả? Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp vỗ lên vai cô, đừng buồn, đây là chuyện tốt. Ninh Tịch ngượng ngùng gật đầu, ừm. Cách đó không xa, trong chiếc xe màu đen, Nhan Như Y đã kích động đến mức bật khóc. Bồ Tát phù hộ. Bồ Tát phù hộ. Dù có thế nào thì Tiểu Bảo cũng xem như đến trường thuận lợi rồi. Lục Sùng Sơn tê cứng mặt vì ông đã đoán sai hết lần này tới lần khác, hư lệnh nói, xem như cô ta thức thời, biết thân biết phận. Nhan Như Y ôm ngực, thở dài nói, hại tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng buông xuống được rồi. Lục Sùng Sơn liếc nhìn bà, giờ thì bà đã có thể dồn hết tâm sức lên chuyện của thằng lớn rồi đúng không? Nhan Như Ý lau nước mắt, biết rồi biết rồi. Tôi cũng chọn được kha khá người rồi, mấy hôm trước chẳng phải đưa cho ông xem rồi sao? Chỉ thiếu điều đưa cho đại sư xem bát tự nữa thôi. Tuy giờ còn rất ít người tin vào những điều này, nhưng trên thực tế, trong giới thượng lưu, những thứ huyền học phong thủy lại rất được ưa chuộng. Trước khi có kết làm thông gia với những gia đình danh giá thì cũng phải xem có hợp bát tự hay không đã, dù tin hay không thì cũng xem cho chắc. Không cần kéo dài nữa, trong mấy ngày này nhất định phải xử lý cho xong đi. Lục Sùng Sơn dục ra nói. Nhưng, tôi vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên tìm vị nào nào để xem. Long Đại Sư được không? Có tiếng tăm lại cũng bảo đảm nữa. Nhan Như Ý dò hỏi. Chương 387. Kỹ năng của Đại Ma Vương thăng cấp rồi. Chương 387 kỹ năng của Đại Ma Vương thăng cấp rồi. Lục Sùng Sơn nghe vậy lắc đầu, không được. Long Phạn Âm đó đúng là có giỏi thật, nhưng làm người không đoan chính, lỡ ai mua chuộc ông ta dở trò, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Vậy nên tốt nhất đừng tìm ông ta. Bà tới chùa Pháp Hoa một chuyến, tìm Huyền Tịnh Đại Sư. tuy hơi phiền một chút nhưng ổn thỏa hơn nhiều. Tập đoàn Lục Thị mỗi năm tốn không ít tiền công đức, rồi cả tiền dắt vàng cho Bồ Tát nữa, bà đích thân tới đó, đại sư cũng sẽ nể mặt thôi. Nhan Như Ý gật đầu nói, được, vậy để tôi tới tìm Huyền Tịnh đại sư vậy. Đây không phải là chuyện nhỏ, có phiền chút cũng không sao, ổn thỏa là được. Lúc này, phía ghế trước đống bột một tiếng, là tiếng Hình Võ không cẩn thận làm rơi kính viễn vọng khỏi tay. Lao ra, phu nhân. Hình như đại thiếu gia phát hiện ra chúng ta rồi. Còn cứ nhìn mãi về phía này hay sao ấy? Giọng Hình Võ hơi run. 3 lần 7 lượt đối đầu với đại thiếu gia, lại còn bị phát hiện ngay tại trận, cậu ta cảm thấy bản thân đủ chết 100 lần rồi. Chuyện Lục Sùng Sơn quan tâm nhất đã biết được rồi, chẳng có gì đáng ở lại xem tiếp cả nên ông cũng chẳng muốn ở lại lâu. Được rồi, về thôi. Vâng. Hình Võ thở phào, lập tức khởi động xe phóng mất. Bên kia, chuyện đầu tiên sau khi Ninh Tịch tiễn bánh bao nhỏ xong chính là phải nhanh chân bỏ chạy. Vậy, Lục Tổng, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Hôm nay tôi phải quay quảng cáo cho một công ty game, nên giờ cần đi gặp chị Chi Chi gấp. Nói nhanh nói vội xong, cũng chẳng đợi Lục Đình Tiêu trả lời, cô đã bỏ của chạy lấy người. Một giây sau đó, mới chỉ chạy được 2 bước thôi. Cổ tay đã bị nắm chặt, không thể tiến thêm bước nào được. Hơn nữa cả người cô bị anh dùng sức lôi vào lồng ngực ấm áp, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, đừng đi vội. Ninh Tịch. Kỹ thuật của Đại Ma Vương lại thăng cấp rồi. Lần trước tốt xấu gì còn biết hỏi ý kiến của cô, lần này không hỏi tiếng nào mà ôm thẳng luôn. Lục Đình Tiêu bất lực thở dài, lại ôm chặt cô thêm một chút nữa, vốn dĩ tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em, nhưng em cứ né tránh tôi mãi, nên giờ chỉ có thể dùng cách này. Ninh Tịch. Thế thì sao, chẳng lẽ là lỗi của tôi chắc? Ninh Tịch, em còn nhớ không? Lần trước em nói với tôi, bảo tôi gần đây phải cẩn thận một chút, ra ngoài nhớ mang theo một vài vệ sĩ. Vừa nhắc đến chuyện này, thần kinh của Ninh Tịch lập tức trở nên lo lắng, tất nhiên là nhớ rồi. Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Lục Đình Tiêu vỗ lên lưng cô trấn an, đừng lo, không có chuyện gì, tôi chỉ muốn nói với em một chuyện. Chuyện gì? Ninh Tịch mở mịt. Hơn nữa cô thật sự rất muốn nói, Đại Ma Vương xin tha mạng, tôi không chạy nữa, anh buông tôi ra đi, chúng ta có gì từ từ nói được không? Ninh Tịch, khi em nói với tôi những lời đó, tôi vì muốn em lo cho tôi, muốn có cơ hội để thân cận em nên đã cố tình dùng một chút. Khu. Ừm. Khô nhúc kế. Ninh Tịch, thật ra anh không cần phải giải thích, cô vẫn chưa ngốc đến mức độ không nhìn ra chuyện đó. Thế nên, rốt cuộc anh muốn nói gì đây? Chương 388, một cái ôm. Lục Đình Kiêu tiếp tục nói, nhưng ngữ khí lại trở nên nghiêm túc. Thế nên, Ninh Tịch, em đừng nghĩ tôi yếu đuối như vậy nữa. Đừng vì vậy mà rời xa tôi. Tôi bảo đảm sẽ không có bất cứ ai có thể làm hại được tôi. Không có bất cứ ai có thể lấy điều này ra để uy hiếp em rời xa tôi cả. Nghe đến đây, rốt cuộc Ninh Tịch cũng hiểu được ý của anh. Trái tim cô bất giác thắt lại. Lục Đình Kiêu từ từ buông cô ra, đỡ lấy vai cô, để cô nhìn thẳng vào mình. Anh nói từng câu từng chữ như muốn khắc vào trái tim cô. Ninh Tịch, tôi nói bao điều như vậy, chỉ là để cho em biết, không có bất cứ ai, không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng tới quyết định của em. Chuyện mà em cần suy nghĩ chỉ có một chuyện, đó chính là em có thích tôi hay không. Nếu em không có cách nào yêu tôi, vậy tôi sẽ chấp nhận, tôi cũng chỉ chấp nhận một lý do duy nhất này thôi. Còn một chuyện nữa, Ninh Tịch, tôi đã là người trưởng thành, tôi có thể chịu trách nhiệm trước tất cả những hành động của mình, bất luận là tôi có làm gì cũng đều xuất phát từ trái tim, tất cả đều là do tôi cam tâm tình nguyện. Tuy tôi thích em, nhưng thật sự cũng có thể nói chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan gì tới em cả, thế nên em hoàn toàn không cần cảm thấy áp lực. Tôi sẽ đợi em, đợi đến ngày em yêu tôi, em có hiểu không? Nghe tới đây, Ninh Tịch cười khổ đỡ chán. Ai nói Lục Đình Kiêu không biết nói chuyện, miệng lưỡi tên này có thể đi thi phản biện quốc gia được luôn ấy chứ, câu nào câu nấy đánh thẳng trực tiếp vào chỗ mềm yếu nhất trong tim cô. Trong lòng, có một âm thanh, một lời hồi đáp cứ vang vọng lại. Lục Đình Kiêu, thật ra anh không cần đợi, vì tôi đã yêu anh từ lâu rồi. Chỉ là, cô vẫn không đủ mạnh mẽ để có thể thắng được tất cả những chuyện đã xảy ra năm ấy. Nếu nói cho anh biết toàn bộ sự thật, nói cô đã từng bị cưỡng bức, còn sinh ra một đứa bé bị chết, tất cả cũng chỉ cần một câu, rất đơn giản. Nhưng điều mà cô không thể chấp nhận được chính là việc cô phải đối mặt sau khi anh biết được những sự thật này. Dù cho cô tin rằng Lục Đình Kiêu có thể hào phóng đến nỗi ngay đến chuyện này anh cũng không bận tâm, nhưng làm gì có ai nguyện ý mang bộ mặt bẩn thỉu nhất của mình bày ra trước mặt người mình yêu cơ chứ? Chỉ tưởng tượng thôi cô đã không thể chấp nhận được rồi. Người đàn ông trước mắt cô quá quá tốt, anh nên có được những thứ tốt đẹp nhất, có được người con gái tốt nhất làm vợ. Nhưng khi cô nghĩ đến đây, trong giây phút đó, tận sâu trong trái tim mình, Ninh Tịch bỗng dâng lên một cảm giác và suy nghĩ xung động chưa từng có. Phải, người đàn ông trước mắt cô nên có được những điều đẹp đẽ nhất. Vậy, tại sao cô lại không thể trở thành điều đẹp đẽ nhất ấy? Tốt đẹp đến nỗi rồi sẽ có một ngày cô có thể thắng được quá khứ, chiến thắng được sự tự ti trong lòng, tốt đến nỗi có thể sánh vai cùng anh. Cô không muốn mình là sự uy hiếp của anh, hơn thế nữa, cô muốn trở thành chiếc áo giáp che chở cho anh. Ninh Tịch! Ninh Tịch! Lục Đình Kiêu hơi lo lắng nhìn cô gái đang trì độn không mở miệng nói câu gì trước mặt mình. Bên tai truyền tới âm thanh ấm áp khiến Ninh Tịch giật mình hoàn hồn lại, đôi con ngươi phát ra ánh sáng chưa từng có. Phải, Lục Đình Kiêu, tôi hiểu rồi. Lục Đình Kiêu giật mình nhìn vào ánh mắt đang sáng long lanh của cô, con tim rung động, tuy không biết cô đang nghĩ gì lúc này, nhưng vẫn bị tâm trạng của cô cuốn hút. Phải. Sau khi nghĩ thông, Ninh Tịch cảm thấy mình như được sinh ra lại một lần nữa. Trong cuộc đời cô, ngoài ước mơ của cô ra, cô lại có thêm một chuyện vô cùng đẹp đẽ nữa đáng để cố gắng vì nó rồi ba. Trước khi đại não kịp phản ứng lại, Ninh Tịch đã nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy Lục Đình Kiêu, chỉ là một cái ôm thật nhẹ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi. Chương 389, Thiếu. Nguồn mẹ trương. Chương 390, Phong thái của nữ chủ nhân. Tại công ty giải trí Thịnh Thế, trong đại sảnh dưới lầu, Tô Dĩ Mạt mặc một chiếc váy trắng dài, tà váy bị dính một vết bẩn khiến cô ta không vui chút nào. Lúc này, bên cạnh cô ta có một cô gái trông thì bình thường nhưng ăn mặc rất cầu kỳ đang quát mắng một nữ nghệ sĩ trông có vẻ lớn tuổi hơn, Bạch Lộ. Cô có biết làm việc không thế hả? Vậy nước lau nhà thôi mà cũng làm bẩn quần áo của chị Dĩ Mạt. Cô có biết chiếc váy này bao nhiêu tiền không? À quên. Cái váy này là hàng lì mì tịt phiên bản mới nhất của Channel, còn chưa tung ra thị trường. Vì Dĩ Mạt mới ký hợp đồng là người đại diện cho họ nên mới có đó. Tiền có thể mua được sao? Nữ nghệ sĩ tên Bạch Lộ sắc mặt trắng bệnh, không ngừng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Chị Dĩ Mạt, chị Mỹ Hình, chị Bích Cẩm, em biết sai rồi. Đều tại em không cẩn thận. Nếu không, hay là, chị Dĩ Mạt, về chị cứ cởi ra, em sẽ giặt sạch cho chị được không? Em nhất định sẽ giặt sạch, sẽ không nhìn thấy một chút bẩn nào nữa. Nữ nghệ sĩ đang nói năm nay đã 30 tuổi, vào nghề được 10 năm, còn lớn tuổi hơn cả Tô Dĩ Mạt, Triệu Mỹ Hinh hay cả Lương Bích Cầm. Nữ nghệ sĩ vẫn luôn mồm trách cứ cô nữa. Nhưng, vì không có số nổi tiếng nên mấy năm gần đây vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy, chỉ có thể đóng vai quần chúng. Trong một nơi như cái giới giải trí này, sự tôn trọng không phải xem bạn ở trong giới bao lâu mà phải xem bạn nổi tiếng đến mức nào, thế nên dù cho bạn có vào nghề từ sớm, nhưng trước mặt những người nổi tiếng hơn vẫn phải gọi một tiếng chị. Vốn một nhân vật nhỏ bé như Bạch Lộ chẳng ai muốn làm khó làm gì, đen ở chỗ khoảng thời gian trước không hiểu sao cô lại may mắn được một đạo diễn nhìn chúng, được giao cho một vai nữ thứ, kết quả, Lương Bích Cầm cũng thích vai diễn này. Lương Bích Cầm là em họ của Tô Dĩ Mạt, ỷ thế của Tô Dĩ Mạt nên rất hứng hách, ngang ngược trong công ty, lần này lại bị một nhân vật quần chúng như cô cướp mất vai, nên sao có thể không chỉnh cô được. Lúc này, trong sảnh đã có không ít người vây quanh, người tinh tường làm gì mà không biết là Lương Bích Cầm đang cố ý gây sự. Nhưng không có ai dám đứng ra cả, không ai dám nói câu gì, trái lại không ít người còn hùa theo Lương Bích Cầm, cùng mắng mỏ Bạch Lộ. Thật không quá khi nói Thịnh Thế chính là thiên hạ của Tô Dĩ Mạt, nếu đắc tội với cô ta và bẻ cánh của cô ta, vậy thì thôi khỏi cần cố lăn lộn trong cái giới này làm gì nữa. Thấy ánh mắt lạnh lùng và sự bàng quan của những người xung quanh, Bạch Lộ chỉ có thể buốt lòng nâng tà váy dính bẩn kia lên, tiếp tục cầu khẩn, em đảm bảo có thể giặt sạch vết bẩn này cho chị. Lương Bích Cầm khoanh tay trước ngực, không hề khách khí đạp Bạch Lộ một cái, bỏ ngay cái tay dơ bẩn của cô ra. Giặt. Cô đùa với tôi chắc? Cô giặt cái kiểu gì? Dùng tay giặt á? chiếc váy đắt thế này lại bị đôi tay thô ráp của cô cầm giặt thì ai mà cần nữa. Mang xong, Lương Bích cầm đánh mắt, vòng lấy tay Tô Di Mạn, nũng nịu nói, chị, người phụ nữ này ở trong công ty chúng ta hơn chục năm mà vẫn chỉ có thể đóng vai quần chúng, bảo làm có chút việc thì hậu đà hậu đậu, đúng là nuôi tốn cơm. Có giữ lại trong công ty cũng chỉ lãng phí tài nguyên của công ty thôi, đuổi cổ đi cho rồi. Lương Bích cầm nói như vậy, hoàn toàn ra vẻ coi Tô Dĩ Mạt chính là nữ chủ nhân của cái công ty này. Có điều, Tô Dĩ Mạt lại ưng giọng điệu này của cô ta, sắc mặt lập tức tốt hơn rất nhiều, hơn nữa còn bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về lời đề nghị trên. Chương 391, cô ấy chính là Ninh Tịch. Dẫu sao thì trong cái công ty này có ai không dám nể mặt cô ta nên muốn đuổi một người quá dễ dàng, trực tiếp nói chuyện với người quản lý của Bạch Lộ là được. Bạch Lộ nghe vậy thì hốt hoảng, quỳ hẳn xuống sàn, bàn tay nắm thật chặt lấy vạt váy của Tô Di Mạt cầu xin, chị Di Mạt, xin chị đừng đuổi em đi. Chỉ cần chị không đuổi em đi thì bảo em làm gì cũng được. Xin chị, xin chị. Lúc Bạch Lộ đang cầu xin thì một bóng người màu hồng đột ngột chạy vào. Bạch Lộ đang quỳ giữa đường nên Ninh Tịch tránh không kịp, liền đụng phải cô ấy. A a a, Bạch Lộ bị đụng nghiêng người một cái sau đó kêu lên. Vạt váy trong tay Bạch Lộ vì thế mà kéo ra một chút. Bạch Lộ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức bò dậy kiểm tra chiếc váy, rất sợ mình lại kéo rách nó. Lúc này Lương Bích cầm đưa tay ra, cầm vào chỗ vừa bị kéo, quay sang mắng Ninh Tịch, đồ mắt mù. Cô đi đường tiểu gì vậy? Cô nghĩ đây là chỗ nào mà để cho cô chạy lung tung thế hả? Cô có biết mình gây họa lớn cỡ nào không? Có bán cô đi cũng không đền nổi bộ váy này đâu. Ninh Tịch xuất hiện khiến một đám người đang vây xem chuyển mục tiêu. Đó không phải là Ninh Tịch sao? Sao hôm nay cô ta mặc đồ bánh bèo như vậy? Hoàn toàn không phải phong cách của cô ta. Suýt chút nữa tôi nhận không ra rồi. Chật chật. Lần này có trò hay để nhìn đây. Nghe nói cô ta được công ty nâng đỡ thành người nối nghiệp lãnh man vân đấy. Gần đây cũng rất nổi. Mọi người nói xem, hai người này đấu nhau sẽ như thế nào? Này con phải hỏi sao? Ninh Tịch làm gì có cửa mà ép được Tô Dĩ Mạn? Thật xin lỗi, đụng phải cô rồi, cô có sao không? Ninh Tịch còn đang xin lỗi Bạch Lộ thì đột nhiên bị Lương Bích cầm mắng cho té tát. Cô hơi nhíu mày. Lại nghe mấy người xung quanh bàn tán rồi lại nhìn chiếc váy dính bẩn trong tay Bạch Lộ. Lập tức hiểu được đại khái tình huống hiện tại. Bạch Lộ làm bẩn váy của Tô Dĩ Mạn, nhưng bây giờ hình như là vì cô vô tình đụng trúng Bạch Lộ nên khiến Bạch Lộ không cẩn thận kéo rách chiếc váy. Dưới sự nhắc nhở của Triệu Mỹ Hinh, Lương Bích Cầm cũng nhận ra Ninh Tịch. Lương Bích Cầm cẩn thận quan sát chiếc váy công chúa của Ninh Tịch, lại nhìn chiếc kẹp tóc màu hồng, bật cười nói, cô chính là Ninh Tịch. Tôi còn tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ thế này. Khó trách chị họ tôi không coi cô ta ra cái thá gì. Tô Dĩ Mạt vẫn như thường ngày, chả thèm liếc mắt nhìn Ninh Tịch lấy một cái. Bất kể Ninh Tịch nhảy nhót như thế thế nào thì trong mắt cô cũng chỉ là con kiến hôi, chỉ cần một ngón tay cũng đủ để bóp chết tươi. Thế mà mọi người còn dám so sánh ả ta với cô sao, nực cười. Nếu biết người phụ nữ này là Ninh Tịch thì tất nhiên Lương Bích Cầm càng không thể bỏ qua. Vừa vặn xử lý cả hai người luôn. Vì vậy Lương Bích Cầm lớn tiếng mở miệng, Bạch Lộ. Còn có cô nữa, là Ninh Tịch đúng không? Bây giờ thì đừng nói tôi cố ý làm khó cô nữa, tất cả mọi người đều thấy được bộ váy này là bị các cô làm rách thành như thế này, chẳng lẽ các cô còn muốn phủi trách nhiệm sao? Chương 392, yêu cầu này không quá đáng chứ? Hai tay Bạch Lộ không ngừng run rẩy, hoảng sợ nhìn Tô Dĩ Mạn, Tôi không cố ý. Tôi. Chị Dĩ Mạn, đều là em không tốt, chị cứ nói đi, chỉ cần em có thể làm được nhất định em sẽ làm. Tô Dĩ Mạn đương nhiên là khinh thường nói chuyện với loại người thuộc đẳng cấp này, cô ta chỉ liếc nhìn người quản lý bên cạnh. Vì thế Triệu Mỹ Hinh tiến lên một bước, đưa tay kéo cái váy kiểm tra một chút sau đó khoa trương mở miệng, chỗ rách lớn thế coi như là hỏng cả bộ váy rồi, chỉ cần hai người đền một bộ giống ý như thế này là được. Lương Bích Cầm nghe vậy thì đắc ý, cũng làm ra vẻ rộng lượng nói, hai người nghe thấy rồi đấy, đổi một lấy một, yêu cầu này không quá đáng chứ. Bạch Lộ nghe thế thì run môi, bật khóc ngay tại chỗ. Lương Bích Cầm biết rõ dâu cho Bạch Lộ gộp tất cả tiền tích cóp vào cũng không có khả năng mua được bộ quần áo cao cấp như thế này. Còn Ninh Tịch dù sao cũng chỉ là một người mới, cô ta còn chưa kiếm được tiền nữa là, có đồng nào cũng phải nộp lại cho công ty thì sao có thể đền bù được. Ninh Tịch đi tới cạnh Tô Dĩ Mạn, cầm vạt váy lên nhìn kỹ một chút. Chiếc váy không có cái gọi là bị rách lớn, ngoại trừ vết bẩn nhìn khá rõ thì mắt thường không nhìn ra bất cứ dấu vết nào khác, thậm chí còn không cần vá lại. Vì vậy Ninh Tịch nói, không nói đến vết bẩn này vội, vết rách này cơ hồ không nhìn thấy bằng mắt thường, cái này sẽ không có ảnh hưởng gì. Lương Bích Cầm nghe vậy thì lập tức không vui cao giọng cắt lời, ý của cô là gì? Chẳng lẽ là cô cố ý lừa hai người bọn cô sao? Loại quần áo cao cấp thế này thì dù chỉ có một chút tì vết thôi cũng coi như hỏng rồi, huống chi còn bị kéo mạnh như thế. Cô từ vùng núi nào xuống đấy hả? Đã không biết gì thì đứng rửa cột mà nghe. Triệu Mỹ Hinh cũng cười lạnh nói, sợ là muốn trốn trách nhiệm thôi. Đáng tiếc mọi người đều đang nhìn đấy, bao nhiêu người cũng nhìn thấy nếu không phải do cô đột ngột chạy tới đâm vào người khác thì sao làm hỏng bộ váy này được. Bây giờ cô muốn trốn tội sao? Triệu Mỹ Hinh nói xong thì lướt mắt qua đám người đang vây xem, lập tức có người a dua theo. Không sai không sai. Làm hỏng quần áo của người khác thì phải đền là đúng rồi. Cũng chỉ đòi cô ta đền một bộ thôi mà cô ta còn chối đây đẩy. Đúng là không biết điều. Đây là ai mà đạo đức kém thế? Chiếc váy này chị Dĩ Mạt vừa mặc đã bị phá hư rồi, cũng chỉ có chị Dĩ Mạt tốt tính mới không tức giận thôi. Có người nhân cơ hội lính hót, còn không phải sao, đây chính là mẫu váy ly mì tịt quý này của ché nổ đấy, còn chưa ra mắt đâu. Tôi nhìn cũng đau lòng chết đi được. Chưa kể cái giá của bộ váy này dẫu cho bọn họ có bán mình đi góp tiền vào cũng chẳng mua được ý chứ. Có điều nịnh bợ không thành, dường như đang cố ý nói khẽ Tô Dĩ Mạt cố ý làm khó người khác. Quả nhiên Tô Dĩ Mạt có chút biến sắc. Nhận ra sai lầm của mình thì người nọ cũng sợ gần chết. Vội vàng bổ sung, chị Dĩ Mạt đừng so đo với những người như vậy, bọn họ đâu đủ đẳng cấp. Nhìn bọn cũng đủ biết chắc chắn không đền nổi đâu, nếu mẫu này còn chưa ra mắt thì không bằng để bọn họ bồi thường một bộ có cấp bậc tương đương là được. Chương 393, mang tiếng tiểu nhân vô sỉ. Đám người bên cạnh lập tức có người giúp Tô Dĩ Mạt bắc một cái thang, nghe được đấy. Nhưng vay của Dĩ Mạt là hàng lì mì tịt mà. Nghe đến đây sắc mặt Tô Dĩ Mạt mới tốt hơn một chút. Vẻ mặt không kiên nhẫn nói, vậy cứ thế đi, cùng cấp bậc cũng được. Lương Bích Cầm lập tức bất bình nói, chị à, chị tốt bụng quá rồi. Như thế sẽ chỉ khiến bọn tiểu nhân đắc ý hơn mà thôi. Người xung quanh nghe vậy cũng lập tức phụ họa. Hai người còn ngớ người ra đấy làm cái gì? Còn không mau cảm ơn chị Dĩ Mạt. Là đại vận của các cô đấy. Cũng chỉ có chị Dĩ Mạt dễ nói chuyện. Bạch Lộ thẫn thờ quỳ dưới đất. Có đền một bộ đồ cùng cấp bậc với cô mà nói thì cũng chẳng khác gì. Tuyệt đối không đền được. Chẳng lẽ hôm nay cô sẽ bị đuổi khỏi công ty sao? Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất nhưng đến một khắc này Bạch Lộ vẫn không cách nào tiếp nhận nổi. Cô cố gắng suốt 10 năm mới bắt đầu thấy một chút khởi sắc, lại chỉ vì làm bẩn một cái váy mà tất cả đều đổ sông đổ bể. Người xung quanh nhìn vẻ mặt ảm đạm của Bạch Lộ thì đều có chút thương xót. Càng thầm nhủ sau này có đắc tội ai chứ đừng đắc tội với Tô Dĩ Mạt. Ngay cả Ninh Tịch cũng sợ rằng hôm nay không có kết cục tốt. Mọi người đều biết trước đây ở Tinh Huy, Ninh Tịch bị chèn ép rất thê thảm, trong tay chắc chắc cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Ngay cả bây giờ coi như là ký hợp đồng với Thịnh Thế, nhưng cũng không có hợp đồng lớn nào mà chỉ có một cái hợp đồng quảng cáo nhỏ nhoi, cắt xê cũng chẳng được mấy đồng. Dẫu cho có tiền cũng sợ rằng chỉ mua nổi cái vả tao thôi. Lúc này Ninh Tịch đang híp mắt không biết nghĩ cái gì. Nghe tiếng mọi người thúc giục cùng tiếng khóc thút thít của Bạch Lộ, trong mắt cô lóe lên một tia sáng rồi ngay lập tức nói. Đền một bộ cùng cấp bậc đúng không? Chờ vài phút đã, tôi về nhà lấy. May mà căn hộ cũng khá gần công ty. Vừa dứt lời thì mọi người cũng trố mắt ra nhìn nhau. Nói thật nhẹ nhàng. Về nhà lấy. Ninh Tịch sẽ có loại quần áo này sao? Cô ta mà có tôi đem cắt đầu mình xuống cho cô làm bồn cầu. Lừa ngươi chứ gì? Cái loại ham hư vinh như cô ta mà có quần áo thế đã mặc để khoe ra từ lâu rồi, nhưng có ai nhìn thấy cô ta mặc lần nào đâu. Nhất định là muốn vứt vắt lại mặt mũi nên mạnh miệng đi. Muốn kéo dài thời gian ý mà. Kéo dài nữa thì cũng chẳng thể lấy ra từ không khí được. Cung cấp bậc ý là gì? Chính là mọi mặt đều phải tương đương mới được. Váy của Dĩ Mạt là cấp bậc nào? Chưa nói đến việc còn chưa ra thị trường, mà dù có ra mắt rồi thì cũng là hàng lì mì tịt không vượt quá 10 chiếc. Để đọc chuyện. Lương Bích cầm rêu cợt, a thế à, vậy chúng ta chờ xem. Nhưng mà cô đừng có mất hút luôn đấy nhé. Nếu cô không trở lại thì chị họ tôi cũng không thể vì một chuyện nhỏ này mà đuổi theo cô đến chân trời góc bể được. Đến lúc đó chỉ còn có Bạch Lộ này chịu tội. Lời nãy rõ ràng gán cho Ninh Tịch cái danh tiểu nhân vô sỉ. Chỉ cần cô dám không quay lại thì cái danh này cô phải nhận rồi. Nếu cô trở lại mà tay trống không thì càng mất thể diện hơn. Còn chuyện Ninh Tịch có thể cầm được bộ đồ nào tương đương hay không cũng chẳng khiến Lương Bích cầm lo lắng. Trong thời gian ngắn như thế thì dù có tìm người nào cầu cứu thì cũng không kịp, nhãn hiệu cao cấp nào mà chẳng phải đặt hàng trước thật lâu mới có thể mua được. Chương 394, tôi đã trở lại. Ninh Tịch, cô Bạch Lộ muốn nói lại tôi, muốn hỏi cô thật sự có biện pháp hay không, nhưng lại không dám nói, sợ hỏi xong thì một chút hy vọng cũng biến mất. Chờ tôi, rất nhanh thôi. Ninh Tịch vội vàng bảo Bạch Lộ một câu. Sau đó nhìn về phía Lương Bích cầm một cái rồi chạy thẳng ra cửa công ty. Bạch Lộ nhớ lại ánh mắt cuối cùng của cô gái lúc rời đi, mặc dù biết không nên nhưng mà vẫn không tự chủ tin tưởng vào cô. Triệu Mỹ Hinh nhìn theo hướng Ninh Tịch rời đi nhưng lại có cảm giác cô ta đã quên cái gì, nhưng nhất thời lại chẳng thể nhớ ra. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ánh mắt Bạch Lộ vẫn chưa từng rời khỏi cánh cửa, dù sao cô đã chẳng còn cách nào khác. Ninh Tịch là hy vọng duy nhất của cô lúc này. Ừ, Bạch Lộ à, cô còn nhìn cái gì? Chẳng lẽ cô thật sự tin tưởng cô ta sao? Lương Bích cầm vô cùng sung sướng nhìn bộ dạng thê thảm của Bạch Lộ, cũng không quên bỏ đá xuống giếng. Ừ, dám tranh vai diện với cô ta sao? Đây chính là hậu quả. Sau này xem ai còn dám đối nghịch với cô ta. Vẻ mặt Bạch Lộ vô cùng u ám, thật ra thì chính bản thân cô cũng biết hy vọng rất mong manh. Tất cả mọi người đều thấy được, chúng tôi cũng cho cô cơ hội rồi. Một lần rồi hai lần, hết lần này đến lần khác hạ tiêu chuẩn xuống nhưng cô vẫn không đền được vậy cũng không thể trách chúng tôi. Lương Bích cầm nói đến đây thì cố ý đổi giọng, muốn trách thì cô trách Ninh Tịch ấy. Nếu không phải tại cô ta thì váy của chị Dĩ Mạt sao có thể bị rách được. Triệu Mỹ Hinh cũng tỏ vẻ tiếc nuối, vốn chỉ là bẩn chút thôi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, giặt một cái là xong rồi, ai mà biết. Bạch Lộ đương nhiên hiểu rõ Lương Bích Cầm với Triệu Mỹ Hinh đang cố ý khích bác, cô nhếch mép một cái cũng không nói gì. Thật ra thì cô cũng không trách gì Ninh Tịch, chỉ trách vận khí của mình quá kém. 10 năm cố gắng mà không đạt được cái gì, vất vả lắm mới được một vai nữ thư nhưng ai ngờ lại ngã vào vực sâu. Mệnh này còn có thể kém hơn sao? Lại đợi một lúc, vẻ mặt Tô Dĩ Mạt đã sắp hết kiên nhẫn. Lương Bích cầm thấy vẻ mặt Tô Dĩ Mạt không tốt lập tức cả giận nói, chẳng phải bảo mấy phút thôi à? Sao giờ này còn chưa thấy đâu? Triệu Mỹ Hinh cũng không vui, thật quá đáng, không đền được thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải hại chúng ta đứng chờ lâu như thế? Thời gian của chị Dĩ Mạt quý giá biết bao cô ta có hiểu hay không? Những người khác gật đầu phụ họa, đã biết trước cô ta chẳng thể đền được rồi, không nên chờ nữa. Chúng ta thì chẳng có vấn đề. Nhưng để chị Dĩ Mạt chờ như thế thì cũng đã nể mặt cô ta lắm rồi. Đúng là không biết xấu hổ. Chị Dĩ Mạt, nếu cô ta dám trốn thật thì chị ngàn vạn lần cũng đừng tùy tiện bỏ qua cho cô ta. Đúng vậy, nếu không cô ta được lợi quá rồi còn gì. Thời gian càng lâu chút hy vọng cuối cùng trong mắt Bạch Lộ cuối cùng cũng tắt. Thật không cam lòng. Nhưng, ngay lúc này đột nhiên vang lên một giọng nói. Tôi đã trở lại. Ninh. Ninh Tịch. Cái gì? Cô ta thật sự dám quay lại? Ách, hình như tay cô ta đang cầm cái gì? Chẳng lẽ là quần áo? Chương 395, quả nhiên rất thông minh. Trong tay Ninh Tịch quả thật đang xách một chiếc túi, là loại túi nỉ lỏng to đùng hay dùng ở siêu thị, bên trong là một đống gì đó màu xám cho. Khi Ninh Tịch đến gần thì đã có người nhìn rõ trong tay cô là cái gì? Toàn trường lập tức phát ra mấy tiếng phì cười. Ai ui cười chết tôi rồi. Ninh Tịch đang cầm cái gì? Chẳng lẽ chạy qua siêu thị mua một bộ à? Ha 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 ha. Ôi trời ơi. Không thể nào đi. Thật đúng là, thông minh thiệt đó ha. Triệu Mỹ Hinh nhìn cái túi nỉ lỏng nhăn nhún trong tay Ninh Tịch, lại nhìn mớ vải xếp trong đó liền lên tiếng. Gì chứ, Ninh Tịch, kể cả cô không đền được cũng đừng tùy tiện mua một mở rẻ rách đến lừa người chứ. Cho rằng chúng tôi mù cả sao. Cô ta còn nhấn mạnh câu cuối cùng. Lương Bích Cầm ôm bụng cười to, tôi thấy cách ăn mặc ngu xuẩn của cô ta hôm nay đã nghi ngờ chỉ số thông minh của cô ta rồi, ai ngờ quả nhiên đầu óc cô ta có vấn đề. Loại người như này sao lại vào được thịnh thế của chúng ta chứ? Dù sao cũng cùng một công ty, để người ngoài biết được chắc chắn mất hết mặt mũi. Ninh Tịch chậm rãi lôi từ trong túi ní lỏng ra một sấp vải thoạt nhìn trong suốt màu xám cho. Ồ, hóa ra cứ đựng trong túi ní lỏng thì nhất định phải là đồ mua trong siêu thị. Ừ, suy luận kiểu này quả nhiên chỉ có người thông minh mới có thể nghĩ ra nổi. Cô Lương Bích Cầm đang vui vẻ cười nhạo, nhất thời nghẹn họng sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ nhà quê, hôm nay để tao thông nào cho mày một chút. Hàng hiệu chính hãng thì ngay cả cái túi đựng đồ cũng đủ mua cả người mày. Cái đồ này của mày không mua ở siêu thị thì mua ở đâu, ai sẽ dùng cái loại túi này đựng quần áo đắt tiền. Ninh Tịch trước mắt, tỏ vẻ đương nhiên nói, tôi này, có vấn đề gì sao? Có ai quy định không thể đựng à? Mày, đúng là vịt chết không sợ nước sôi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cả cái công ty này chưa một ai dám cãi nhau với cô ta. Hai lần bị nghẹn họng thì làm sao Lương Bích Cầm có thể nhịn được, cô ta trừng mắt về đám người đang vây xem. Trong đám người lập tức có người thu được ánh mắt của Lương Bích Cầm sau đó liền chạy tới giật lấy quần áo trong tay Ninh Tịch. Cô ta khoa trương kêu to lên, cái màu gì đây? Sao giống màu phân cho thế? Kiểu gì đây? Quá dung tục rồi. Rốt cuộc là ai cho cô dũng khí lấy ra hả? Chậc chậc, cái bộ đồ eo hoạt như vậy, ngay cả làm rẻ lau cũng không bằng. Coi như muốn lấp liếm đi thì cô cũng phải có chút thành ý chứ. Nhiều người thế này cô cho rằng chúng tôi mù cả à? Ninh Tịch lạnh mắt nhìn những người đó đem bộ đồ màu xám truyền tới truyền lui, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, các người cẩn thận một chút, làm hỏng không đền nổi đâu. Vừa dứt lời thì toàn trường bùng lên một trận cười ầm ầm. Ha 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 ha. Cô ta đúng là mạnh miệng. Trước kia có người nói diễn xuất của cô ta tốt lắm tôi còn không tin, nhưng giờ thì tin rồi. Diễn xuất cỡ này đúng là có thể giật giải Oscar nha. Lúc này Bạch Lộ lặng lẽ đến gần Ninh Tịch nói nhỏ, Ninh Tịch, bọn họ cũng có chút kiến thức, cô không lừa được đâu. Chương 396, cô nhìn đến nghiện. Bọn họ có kiến thức. Cô chắc chứ? Ninh Tịch nhướng mày, hỏi lại. Cũng không biết có phải do diễn xuất của Ninh Tịch quá tốt hay không, nhưng mấy người kia nhìn bộ dạng bình tĩnh của Ninh Tịch dần dần có chút sợ hãi. Một nữ nghệ sĩ đang cầm bộ đồ trong tay không khống chế được nhẹ tay đi nhiều, trong miệng cũng lầm bầm, bộ y phục rách dưới này dẫu có nhìn hoa cả mắt cũng không thấy được là cao cấp chỗ nào. Rốt cuộc cô ta lấy tự tin ở đâu ra chứ? Cô còn nhìn cái gì? Nhất định là cô ta lừa đảo thôi, dẫu cho chúng ta có nhận nhầm thì chị Mỹ Hinh với chị Dĩ Mạt có thể nhận sai sao? Cũng đúng. Suýt chút nữa bị cô ta lừa. Nữ nghệ sĩ kia nói. Sau đó cô ta nhìn thấy cái thùng rác bên cạnh thì cười lạnh một tiếng, định ném vào. Nhưng mà, ngay trước khi cô ta ném thì nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Ninh Tịch, cô ta sợ run lên ngưng động tác trong tay lại. Nữ nghệ sĩ cắn môi, túi đầu kiểm tra bộ đồ kia lần nữa. Cái miếng rẻ rách này, cô nhìn đến nghiện rồi à? Có người bên cạnh vừa nói vừa giật lấy bộ đồ. Nữ nghệ sĩ kia đang kiểm tra cổ áo. Không biết nhìn thấy cái gì mà sắc mặt cô ta trắng bệnh, lộ ra biểu tình kinh hoàng, cô đừng có động vào. Cẩn thận một chút. Cô làm cái gì vậy? Điên rồi hả? Nữ nghệ sĩ lại túi đầu nhìn lần nữa, sau đó nuốt nước bọt nhét quần áo vào tay người bên cạnh, thấp giọng nói, cái này nhìn giống như đồ của ghe. Cái gì ghe? Chính là nhãn hiệu chị Dĩ Mạt thích nhất đó ba. Ghe. Đứng tại đây không ít người muốn nịnh bợ Tô Dĩ Mạt nên tất nhiên đều biết rõ sở thích của cô ta, nghe thấy vậy lập tức xanh mặt, kích động đến nỗi không khống chế được gào to lên, cái gì? Đây là nhãn hiệu ghe mà chị Dĩ Mạt thích nhất á? Vừa dứt lời thì đám người đang ồn ào đột nhiên yên lặng. Người bên cạnh kia nhìn thấy cái ký hiệu nho nhỏ kia lập tức hoảng sợ đem quần áo nhét lại vào tay nữ nghệ sĩ kia, vậy sao cô còn nhét cho tôi? Mời vừa nãy bộ đồ bị cầm tới cầm lui. Nhớ đâu làm hỏng chỗ nào thì xong đời. Nữ nghệ sĩ kia ôm cái áo giống như đang ôm thánh chỉ, vẻ mặt như sắp khóc lên nhìn về phía Tô Dĩ Mạt, chị Dĩ Mạt, cái này. Tô Dĩ Mạt hơi nhíu mày, nhìn Triệu Mỹ Hinh một cái. Chuyện gì vậy? Triệu Mỹ Hinh thấy tình hình không đúng liền bước nhanh tới, cầm bộ đồ kia lên. Chị Mỹ Hinh, Hình như đây là đồ của ghe. Nói vơ vẩn cái gì đó. Mắt cô là mắt lợn à? Đồ của ghe phong cách lộng lẫy xa hoa, nhún vải rách này lời còn chưa dứt thì cô ta đã thấy cái ký hiệu dùng kim tuyến thêu lên vừa xa hoa lại khiêm tốn đặc trưng của ghe. Này! Không thể nào! Lương Bích Cầm cũng vội vàng bu lại, cô ta liếc cái ký hiệu đó rồi nói, chắc là đồ giả rồi. Lá gan của Ninh Tịch cũng lớn quá rồi. Nhãn hiệu này mà cũng dám làm giả. Dẫu cho có làm đồ giả thì cũng phải làm cho giống một chút chứ. Cái loại quần áo vải thô này sao có thể là đồ của nhãn hiệu ghe chứ? Triệu Mỹ Hinh méo mi tâm một cái, đi tới cạnh Tô Dĩ Mạt. Dĩ Mạt, em nhìn bộ đồ này. Tô Dĩ Mạt lấy một ngón tay khều cái áo nhìn thử một cái, một giây sau lập tức đổi sắc mặt. Kiểu dáng này vô cùng hiếm thấy. Thật sự là phong cách của ghe. Chương 397, thật to gan. Hơn nữa không chỉ là phong cách của ghe mà còn là món đồ đặc biệt nhất, cũng là chiếc váy ngủ duy nhất cho nên phong cách mới có thể khác với những thứ khác. Chất vải mềm mịn xuyên thấu, sờ vào thật thoải mái. Thật ra thì vải của chiếc váy ngủ này là tơ của một loại tằm rất khó nuôi, cũng vô cùng quý giá. Tô Dĩ Mạt nhìn kỹ lại lần nữa, may mắn loại vải này cũng coi như là bền chắc, không bị làm hỏng. Cô ta thích nhãn hiệu này, nhưng chiếc váy này lại trong tay tiện nhân như Ninh Tịch. Nhận ra bản thân đang thở phào vì đồ của cô ta, Tô Dĩ Mạt cảm thấy như bị sỉ nhục, nặng nề ném chiếc váy cho Triệu Mỹ Hinh. Triệu Mỹ Hinh thấy vẻ mặt khó coi của Tô Dĩ Mạt cũng đã hiểu, không sai, chiếc váy này là hàng của ghe thật. Mà những người xung quanh thấy sắc mặt của Tô Dĩ Mạt cùng Triệu Mỹ Hinh thì cũng phát hiện ra chuyện này không bình thường. Xong. Xong đời. Chẳng là đồ thật. Lúc nãy tôi còn dùng sức xé một cái. Không biết có làm hỏng rồi bắt tôi bồi thường không? Tôi còn tưởng Ninh Tịch đang lừa người. Gặp quỷ. Rốt cuộc Ninh Tịch lấy đâu ra loại đồ này? A, đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện, trước đây chẳng phải đồn. Nghe mọi người bàn tán Tô Dĩ Mạt mới nhớ ra đã có lần Triệu An Hình đã từng nói với cô ta rằng, trong căn hộ của Ninh Tịch có một phòng quần áo chỉ thuộc nhãn hiệu của ghe. Cho nên có thể khẳng định, đây chính là hàng thật. Tô Dĩ Mạt lúc này mới hung hăng trừng Triệu Mỹ Hinh một cái, sao chuyện thế này mà cô ta lại quên mất. Triệu Mỹ Hinh lau mồ hôi, vội vàng thấp giọng nói, Dĩ Mạt, thực ra chuyện này tôi có nghĩ tới, nhưng tôi không ngờ là cô ta. Cô ta có là gan lớn như vậy, thế mà dám lấy đồ của công ty đưa cho cô. Tôi không cần biết lý do, chuyện này cô giải quyết cho tôi. Tô Dĩ Mạt cực kỳ không vui ném chiếc váy cho Triệu Mỹ Hinh. Đáng chết, làm hại cô ta trước mặt nhiều người như vậy bị gán cho cái danh mắt mù, ngay cả đồ của ghe cũng không nhận ra được. Triệu Mỹ Hinh gật đầu liên tục, dạ dạ dạ. Nhất định tôi sẽ giải quyết. Dĩ Mạt đừng nóng. Cô chẳng cần phải làm gì hết, cứ chờ xem là được rồi. Xem tôi xử lý cô ta thế nào. Triệu Mỹ Hinh nói xong đột nhiên quay ra nhìn Ninh Tịch giận dữ quát, Ninh Tịch. Cô thật là to gan. Dám trộm đồ của công ty cho mục đích cá nhân sao? Ninh Tịch nhướng mày, hửng. Tôi trộm đồ của công ty. Sao lại nói như vậy? Triệu Mỹ Hinh liên tục cười lạnh, như thể trong lòng đã tính toán sẵn hết rồi. Cô cho rằng chúng tôi không biết sao. Căn hộ của cô đúng là có không ít đồ của ghe, nhưng đó chỉ là đồ công ty cung cấp cho cô mà thôi. Chỗ của cô cùng lắm là cái kho hàng của công ty mà thôi. Chẳng lẽ cô lại ngây thơ cho rằng những bộ đồ này để ở chỗ cô thì đó là đồ của cô à? Có thể tùy tiện lấy ra đưa cho người khác. Lương Bích Cầm chế dễ ước, nhìn đi, xem cô ta ngu ngốc cỡ nào, lúc trước nói đầu óc cô ta có vấn đề mà còn không tin. Những người xung quanh nghe vậy thì như thể bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, hóa ra là như vậy. Lá gan của Ninh Tịch cũng lớn ghê ha. Lấy đồ công ty mà còn giả bộ y hề như thật. Cũng quá đáng quá. Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi à? Bạch Lộ đã sợ đến mức run lẩy bẩy, không kìm được lo lắng nhìn về phía Ninh Tịch. Chết rồi, chuyện càng ngày càng lớn. Vốn chỉ là chuyện của một chiếc váy, cùng lắm là bị đuổi khỏi công ty mà thôi. Nhưng bây giờ lại thành ăn trộm đồ của công ty, không khéo còn bị đi tù. Chương 398, cởi quần áo. Ninh Tịch cho Bạch Lộ một ánh mắt trấn an, sau đó chờ mọi người bàn luận xong hết rồi mới mở miệng nói, Tô tiền bối, chị Mỹ Hinh, bất kể chiếc váy này có phải đồ của công ty hay không, nhưng tôi đã dựa theo yêu cầu đưa ra một món đồ cùng cấp bậc. Hai người chỉ cần thực hiện cam kết của hai người là được, chuyện này coi như đã xong. Còn chuyện kế tiếp là chuyện của tôi, do mình tôi tự chịu trách nhiệm và chẳng có liên quan gì đến hai người cả. Tô Dĩ Mạt nghe vậy thì lập tức lạnh mặt xuống. Triệu Mỹ Hinh muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói cái gì, nhất thời sắc mặt cũng cứng lại. Lương Bích Cầm giận dữ nói, lý lẽ vớ vẩn. Thật là hoang đường. Ninh Tịch nhún nhún vai, vừa rồi có biết bao nhiêu người làm chứng đó, lời do chính các người nói tôi không nói điều một chữ nhé. Nói xong dừng một chút, sau kéo dài giọng nói, hay là, những lời đó chỉ là cơn gió thoảng qua. Tất nhiên nếu thực sự là vậy thì tôi cũng chỉ là một người mới sao có thể nói lại mấy người. Bị những lời này của Ninh Tịch châm chọc, Triệu Mỹ Hinh với Tô Dĩ Mạt đối mắt nhìn nhau, sau đó mở miệng nói, Dĩ Mạt đã nói ra thì đương nhiên việc đã được định. Ninh Tịch, nếu chính cô muốn tìm chết thì đừng oán chúng tôi. Triệu Mỹ Hinh nói xong thì liếc Bạch Lộ một cái, nếu hai người đã lấy ra được một bộ đồ cùng cấp bậc như chúng tôi yêu cầu thì chuyện này đến đây là chấm dứt. Nói đến cùng cấp bậc, giọng Triệu Mỹ Hinh rõ ràng có chút chột dạ. Dẫu sao người sáng suốt đều nhìn ra, chiếc váy mà Ninh Tịch cầm đến dù chỉ là một chiếc váy ngủ cũng cao hơn chiếc váy trên người Tô Dĩ Mạt đến mấy bậc. Nghe đến đây Bạch Lộ hoàn toàn không thở phào ra nổi, mà là vội vàng nhìn về phía Ninh Tịch. Nếu thế thì cô không việc gì nhưng Ninh Tịch thì thảm rồi. Chuyện hôm nay nói thế nào cũng là do cô gây ra, Ninh Tịch vô tội. Lương Bích cầm bám cánh tay Tô Dĩ Mạt, oán hận trợn mắt nhìn Ninh Tịch, chị, chúng ta đi thôi. Vì chuyện này mà làm trễ nhiều thời gian như thế, thật là xui xẻo. Tô Dĩ Mạt lạnh mặt liếc Ninh Tịch một cái, sau đó đi thẳng về phía trước không thèm quay đầu. Những người hóng hớt xung quanh cũng bắt đầu tản đi. Không ngờ kết quả sẽ là như thế. Dù Bạch Lộ thoát thân nhưng Ninh Tịch thì thảm rồi đúng không? Điều đó còn phải nói sao? Tội lớn như thế còn gì? Chết nhanh hay chết chậm mà thôi. Ngay khi đám người Tô Dĩ Mạt rời đi, sau lưng đột nhiên vang lên giọng của Ninh Tịch, Tô Tiền Bối xin dừng bước. Sắc mặt Tô Dĩ Mạt càng kém, như thể đang nói, cô mà cũng có tư cách để tôi dừng bước. Lương Bích Cầm lập tức mắng chửi, Ninh Tịch, cô chưa xong phải không? Triệu Mỹ Hinh vẫn ra vẻ đương nhiên, vẻ mặt rêu cợt nhìn về Ninh Tịch phía sau, sao vậy? Biết sợ nên hối hận rồi chứ gì? Nhưng mà lời đã nói ra ngoài miệng rồi. Cũng có nhiều người làm chứng như thế bây giờ cô muốn đổi ý cũng sợ không kịp rồi. Khoe miệng Ninh Tịch khẽ nhếch lên, chị Mỹ Hinh lo lắng nhiều rồi, sao tôi có thể hối hận được chứ? Vậy cô gọi chị tôi làm cái gì? Bị thần kinh à? Ninh Tịch nhìn về phía Tô Dĩ Mạt đang dùng bộ dạng miệt thị quan sát mọi chuyện, tôi chỉ muốn nhắc Tô Tiền Bối một chuyện mà thôi. Xin mời Tô Tiền Bối, cởi quần áo. Chương 399, dù sao tôi cũng ngủ. Vừa dứt lời thì cả toàn trường im lặng đến độ nghe được cả tiếng kim rơi. Lương Bích Cầm trợn trừng mắt, Ninh Tịch. Cô thật là to gan. Ngay cả Tô Dĩ Mạt vẫn luôn khinh thường Ninh Tịch cũng xanh mét, càn rỡ. Triệu Mỹ Hinh giận đến đen cả mặt, Ninh Tịch, cô điên rồi sao? Trước mặt mọi người lại dám si nhục Dĩ Mạt. Bạch Lộ cũng sợ đến không dám hé răng, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Ninh Tịch. Ninh Tịch, những lời thế này mà cũng dám nói ra. Hành động của cô ta hôm nay cứ có chút kỳ quái, có phải bị ngu rồi không? Nếu không tại sao cứ tự tìm chết như vậy? Đám người Tô Dĩ Mạt tức giận, nhưng sắc mặt Ninh Tịch từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, chỉ đưa ra vẻ mặt vô tội. Ôi, không biết tôi nói cái gì sai mà sao Tô Tiền Bối với mọi người lại tức giận như thế? Chả phải tôi đã dựa theo yêu cầu của các người mà bồi thường quần áo rồi sao? Cho nên Tô Tiền Bối, bộ quần áo trên người cô chẳng phải nên thuộc về tôi sao? Xung quanh không ai lên một tiếng. Ngay cả ba người Tô Dĩ Mạt cũng câm nín. Cuối cùng vẫn là Lương Bích Cầm lên tiếng, Ninh Tịch. Có phải cô nghèo đến phát điên rồi không? Một cái váy rách mà cũng muốn á. Ninh Tịch tỏ vẻ khó xử, ánh mắt quét trên người Tô Dĩ Mạt, lời của cô Lương sai rồi. Bộ váy của Tô Tiền Bối quý giá như thế sao cô có thể nói là cái váy rách chứ? Đây là mẫu lì mì tịt mới nhất của ché nổ mà, thậm chí còn chưa ra mắt nữa, dẫu có ra mắt thì cả thế giới cũng không quá 10 chiếc. Mất một cái chính là ít một cái. Cái túi đựng của loại quần áo quý giá cỡ này cũng đủ mua tôi. Sao có thể là cái váy rách được? Chỉ nhớ Ninh Tịch cũng đủ tốt, đem tất cả những lời bọn họ vừa tán dương chiếc váy này lặp lại từ đầu tới cuối. Cô Lương Bích Cầm thiếu chút nữa bị nghẹn chết, cô đừng có mà bẻ cong ý tứ của tôi. Ý tôi là quần áo dơ bẩn chứ không nói đây là đồ rách dưới. Ninh Tịch tỏ ý đã hiểu ra gật đầu một cái, bẩn cũng chẳng sao, chị Mỹ Hinh đã nói chỉ cần giặt một cái là được, hỏng cũng không sao. Mấy cái khuyến điểm nhỏ đó không vào mắt Tô Tiền Bối được nhưng mà mắt tôi không tốt nên không để tâm lắm. Để đọc chuyện. Câu này mặc dù Ninh Tịch đang tự nói mình mắt mù, nhưng mà ẩn ý trong đó thì không biết đang nói ai mù. Hết lần này đến lần khác đều bị Ninh Tịch đá đều như vậy, đám người Tô Dĩ Mạt dù hiểu rõ cũng chẳng ai làm gì được cô. Người xung quanh hiện giờ đã sợ đến ngây người, tình tiết chuyển biến quá nhanh. Nhưng sự việc vẫn chưa hết, Ninh Tịch đột nhiên tỏ vẻ vội vàng nhìn về phía Lương Bích Cẩm, cô Lương. Cái tay. Cô cách Tô Tiền Bối xa ra một chút. Nhớ chú ý móng tay của cô, đừng có mà kéo hỏng quần áo của tôi. Bộ này mắc lắm đấy, bán cô đi cũng không mua nổi đâu. Vừa dứt lời đã có người không nhịn được bật cười. Mà Lương Bích Cẩm sắp tức đến ngất xỉu. Triệu Mỹ Hinh đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, Ninh Tịch, rốt cuộc cô có biết xấu hổ hay không hả? Như thế này thì khác gì Lưu Manh? Ninh Tịch tỏ vẻ ủy khuất, Lưu Manh vô lại đều không nói lý lẽ. Không biết lời vừa rồi của tôi Lưu Manh vô lại chỗ nào? Chương 400, còn ngại không đủ mất mặt sao? Cô! Từng lời từng chữ của Ninh Tịch đều khiến người ta tức chết hết nhưng không cách nào phản bác lại được. Đấu với Lương Bích Cẩm và Triệu Mỹ Hinh xong. Ninh Tịch lại chuyển hướng qua Tô Dĩ Mạt, ra vẻ đáng thương nói, Tô Tiền Bối, tôi biết cô rất yêu thích bộ đồ này. Tôi cũng phải lấy dũng khí rất lớn mới dám bảo cô cởi nó ra cho tôi. Thật ra thì vừa nãy nói xong tôi cũng hối hận rồi. Quân tử không cướp đồ người khác yêu thích, bộ váy trên người Tô Tiền Bối. Thôi thì đưa cho Tiền Bối vậy. Tôi cũng không cần nữa. Ninh Tịch, cô tử sau khi Tô Dĩ Mạt thành danh đã bao giờ phải chịu tức giận như vậy? Cái gì mà đưa cho cô ta? Con tiện nhân này còn dùng cái giọng bố thí như thế. Chị họ. Chị không sao chứ? Lương Bích Cầm kích động hét lớn lên. Ninh Tịch, cô còn dám nói cô không phải Lưu Manh vô lại. Chẳng lẽ cô muốn chị họ tôi phải cởi đồ trước mặt nhiều người như vậy sao? Cô chán sống rồi phải không? Lương Bích Cầm đã kích động đến độ không giữ mồm giữ miệng. Ninh Tịch lúc này mới giả vờ kinh hoàng. Làm sao có thể chứ? Đương nhiên ý tôi là Tô Tiền Bối tìm phòng vệ sinh hoặc chỗ nào đó thay đồ, còn tôi chờ ở đây. Chờ bao lâu cũng được. Triệu Mỹ Hinh vừa trấn an Tô Dĩ Mạt vừa nhìn chiếc váy ngủ màu xám trong tay, cái cô cầm tới là đồ ngủ. Cô để Dĩ Mạt thay cái váy ngủ này đi ra ngoài. Ninh Tịch vội vàng nói, sao tôi biết được, chị Mỹ Hinh oan uổng tôi quá. Kia, nếu các cô không có quần áo dự bị thì tôi chờ mấy ngày cũng được mà. Lời này ý là đang nói đám Triệu Mỹ Hinh không bỏ được chiếc váy trên người Tô Dĩ Mạt nên mới nhiều lần cố ý thoái thác. Lúc này Tô Dĩ Mạt cũng bình tĩnh lại, mặt mày tái nhợt nói với Triệu Mỹ Hinh, trả cho cô ta. Đem cái váy này trả cho cô ta. Trả cho cô ta. Triệu Mỹ Hinh khó xử, đây. Dĩ Mạt, nếu trả lại cho cô ta thì lấy đâu ra bằng chứng tố cáo để đưa cho công ty. Lời còn chưa dứt Tô Dĩ Mạt đã trợn mắt nói. Tôi đang nói với cô đấy, cô không nghe thấy sao? Còn ngại hôm nay cô ta chưa đủ mất mặt hay sao? Tô Dĩ Mạt cô thì chịu đủ rồi. Triệu Mỹ Hinh không dám trái ý nên chỉ có thể nhanh chạy về cạnh Ninh Tịch. Cầm chiếc váy ngủ ghe trả lại cho cô, được rồi. Cái váy này trả lại cho cô. Chỉ là cái váy ngủ mà thôi mà xem cô nóng ruột thế nào kìa. Đúng là cái dạng chưa trải sự đời. Vì vất vát lại chút mặt mũi. Lương Bích Cầm vội vàng phụ họa, đã bảo cô ta là đồ nhà quê mà. Cái váy rách thôi chứ có gì mà quý hiếm, chỉ thiếu nước sông lên lột thẳng từ trên người chị họ tôi xuống. Nói xong thì hung hăng trừng mắt với mấy người xung quanh, giục họ mau cùng mắng Ninh Tịch. Đám người này từ lúc Ninh Tịch gọi Tô Dĩ Mạt lại thì đã há mồm trợn mắt, không lên tiếng nửa câu. Lúc này được Lương Bích Cầm giục mới nói vài câu qua loa lấy lệ trò có vẻ. Đúng vậy. Cô ta nghèo đến điên rồi. Chị Dĩ Mạt quá hào phóng, quần áo quý giá như thế mà cuối cùng lại nói không muốn cũng không cần cô ta phải bồi thường. Chị Dĩ Mạt chỉ dạy cô ta quy củ làm người mà thôi, làm sao có thể để ý một chiếc váy chứ, chị ấy còn có đầy thứ gấp tỷ lần thứ ấy. Tô Dĩ Mạt hít sâu một hơi, khôi phục dáng vẻ cao quý lạnh lùng, bên người là Lương Bích cầm với Triệu Mỹ Hinh đi hai bên như thể tả hữu hộ pháp, cất bước rời đi không hề quay đầu lại.